mình an tâm tiền để kế nhạc dài vô thường điều ngự tiên nhân sư và thế tôn nhất tâm thần để chân pháp cho Phật thiền thiên nghĩa thần thiền liền đến thế như nghĩa vừa ngoài thời gian hiểu an tâm thường nghĩ là tâm chương nhớ tâm thần để chân nhiều hành trở hành như lý hành chân chân hành gồm bố đôi tâm vì đang nhớ về phẩm căn phẩm để phẩm kính lễ là phước nghĩa vô thường trong đời.
Thank you.
thân cao là phúc lên cao thượng hiếu thuận thân lên cắm sông bờ và có sông bằng nghệ thương thiện là phúc lên cao thượng vô thế hành đúng pháp dương nên là nguyên nguồn hành vi không lỗi lầm là phúc lên cao thượng xả lý tâm địa lẽ tự chế công say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lên cao thượng biết tương chứng kiêm nhường trí công và lý ơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhộ tánh thương hóa thương nghĩa kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống tam hành đấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi xuống chạm biệt đời
tâm không động
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những sợ hãnh như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lên cao thượng.
Nam mô Bích Thầy Giá, con là nhà Nghiệp, hành kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện đến thoa thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Washington 7 giờ 30 đến 10 sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Bồ Đề Tham Á, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản. Kinh Phúng Tụng và kinh số 33, phần tiếp theo ba pháp. Ba thần thông, thần túc thông, tri tha tâm thần thông, giáo giới thần thông. Sẽ do Đức Pháp Tăng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc tướng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô tượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng ứng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lệ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, lập phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, để đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý. Rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, kinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính mạch chư tâm đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, ngày 3 tháng 11, 2012. Giáo trình đó Phật Pháp Bồ Đề Tham Má, Phật học cơ bản, trích từ trường bộ kinh do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Kinh số 33, kinh Phúng Tụng tiếp theo, phần 3 pháp, 3 thần thông, thần túc thông, tri tha tâm thần thông, giáo giới thần thông. Này các hiền giả, có 3 pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải tụng đọc, không có tranh luận để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con cung thỉnh để Đức Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bích Thầy ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Ma Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? À? Dạ, kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. À, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. À, quý vị có nghe rõ không? Xin cho hỏi lại là quý vị có nghe được không ạ? À? Cái đường truyền hôm nay rất là chậm. À, cả tuần hoặc 10 ngày nay là nghe đâu là cái đường nét của Việt Nam nó bị trục trặc, cho nên là chỉnh sửa là rất là yếu, nghe rất là chậm. À, khi nào mà chúng tôi có bị trục trặc gì, nói không có rõ tiếng đó, thì quý vị cho chúng tôi biết để kịp thời điều chỉnh. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học lại ba loại thần thông: thần túc thông, kỳ tha tâm thần thông và giáo giới thần thông. Trong nguyên văn Pali là ti nít bát tít ha rít gia nít ít thí ba tít ha rít dân a đê sa na bát tít ha rít dân a lu sa sa nít ba tít ha rít dân. Bản diện nguyên văn Pali là như vậy. Bây giờ thì chúng ta khi nói đến cái từ gọi là thần thông ở đây đó, thì sự thật ra thì cái thần thông đây chúng ta hiểu nó không phải là cái thần thông hoàn toàn như là chúng ta hiểu như là cái sự biến hóa không, không phải là sự biến hóa không, mà ở đây cái từ ba tít ha rí giá, ba tít ha rí giá ở đây á có nghĩa là quyền lực hay là năng lực. Năng lực và quyền lực, cái từ ba hít ra ta ba tít ha rí giá ở đây có nghĩa là năng lực và hay là quyền lực. Thì ở đây chúng ta biết rằng cái gì mà được gọi là mình có cái khả năng trong đó, hay hoặc là mình có cái quyền để mà mình làm trót một cái công việc gì đó, thì chúng ta được gọi là cái năng lực hay là cái quyền lực, là như vậy. Thì sở dĩ mà nói là cái thần thông ở đây gọi là thần thông là vì nói đến cái khả năng đó, nói đến cái khả năng mà như chúng ta biết rằng có người thì nhiếp phục người khác bằng cái khả năng của mình, bằng cái lý do này hoặc bằng lý do khác. Thí dụ như là người có quyền thì họ sẽ là dùng cái quyền của họ để họ sai bảo người khác, để họ chỉ dẫn người khác, hay là sai bảo người khác, thì cái đó là cái quyền của họ, là cái quyền của họ. Rồi người có cái quyền, người có cái khả năng là thí dụ như họ có tiền bạc, thì họ sẽ nhờ người kêu người khác làm cái này hoặc làm cái kia, thì cái đó là trên lãnh vực của một người có quyền trên phương diện mà người đó có tài chánh, có tiền của, thí dụ như vậy. Rồi cũng nhiều nhiều cái khả năng khác khác nhau, nhưng mà ở đây chúng ta hiểu đó là như là cái sự nhiếp phục, nhiếp phục. Ví dụ như trong kinh á, thì chúng ta biết có bốn cái pháp gọi là nhiếp pháp, hay gọi là tứ nhiếp pháp đó. Tứ nhiếp pháp, tứ ở đây là bốn, mà nhiếp pháp có nghĩa là bốn cái pháp nhiếp phục người khác, bốn pháp nhiếp phục chúng sinh á. Ở đây là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự, cũng là gọi là pháp nhiếp, tức là cái pháp mà làm cho người khác kính quy phục, hay làm cho một người khác có cái sự quy hướng về mình, thì như vậy được gọi là cái pháp nhiếp, được gọi là pháp nhiếp. Thì thí dụ như chúng ta biết rằng các vị đạo sĩ đó, các vị đạo sĩ có thể là nhờ cái sức tu tập hành thiền định của mình mà các vị ấy có được các cái pháp thần thông, có được cái sự biến hóa, có cái sự linh động trong mọi cái hình ảnh khác nhau, Ví dụ như đi trên hư không, rồi chui xuống dưới nước, hoặc là đi trong lửa, hoặc là biến hóa từ một thân đến nhiều thân, hoặc là biến hóa từ hình con vật này sang con vật khác, hoặc là biến hóa ở trong đá, gỗ, cây, cối, hoa lá gì đó, thì cái đó cũng được gọi là cái khả năng của cái người, cái vị đạo sĩ, cái vị đạo sĩ. Như vậy thì cái vị đạo sĩ đó có cái khả năng là nhờ gì? Nhờ một người mà mình tu tiến, tức là nhờ mình có cái năng lực của thiền định mà vị ấy có được các cái pháp thần thông để mà thu phục người khác, thu phục người khác. Rồi thí dụ như chúng ta thấy là những cái nhà chiêm tinh á, những nhà chiêm tinh đó thì họ học qua những cái môn số độn, hay hoặc là họ học qua những cái môn học của họ. Cái môn học đó, thông qua cái môn học đó mà họ có thể đoán được cái việc này, đoán được cái việc kia. Mặc dù đó, cái việc đoán đó nó không phải là hoàn toàn đúng hết, nhưng mà họ có cái cơ sở dựa vào đó để họ đoán, họ đoán, hoặc là họ xem thiên văn ở trên trời. Vì gì người Trung Hoa ngày xưa họ quan niệm là mỗi cái vận mạng của con người á, là một vì sao, và vì sao đó là cái xem như là cái chân mạng của cái người đó. Và thậm chí họ nói rằng cái vì sao đó xuất hiện thì cái người đó, xuất hiện bằng một cái ánh sáng đó, thì cái người đó đang cái thời hưng thịnh. Nhưng mà cái vì sao đó nó lu mờ đi đó, thì cái thời của vị đó, đó gọi là coi như là bị xuống vận, là như vậy. Thì hoặc là thậm chí cái vì sao đó không còn nữa, gọi là vị ấy sẽ qua đời, sẽ mất mạng. Thì ở đây đó là chúng ta biết là có những cái vị mà gọi giỏi về chiêm tinh thì họ cũng có cái khả năng đó. Nhưng mà những cái khả năng này đó thì nó không hoàn toàn là đúng hết, nó không phải là hoàn toàn là chính xác hết, không phải là hoàn toàn là y cứ vào đó. Rồi chúng ta thấy như Đức Phật và đệ tử của Đức Phật đó, thì Đức Phật á, chúng ta biết rằng Đức Phật là một bậc đấng được xem như là một gọi là Sắc Bay Nhu, là một bậc có toàn, gọi là bậc toàn tri đó. Sắc Bay Nhu là gọi là một bậc toàn tri, tức là biết cái chuyện về pháp này, pháp thiện, pháp ác, pháp đưa đến tiến hóa, pháp đưa đến thoái hóa, rồi pháp mà là nhân để đưa đến đau khổ, và nhân đưa đến cái an lạc hạnh phúc. Đức Phật này biết được những điều đó, và ngài biết được cái nguyên nhân mà chúng sinh sanh về cảnh giới nào, do cái nghiệp gì, do cái nghiệp nào mà họ tái sinh về cảnh giới đó. Thì Đức Phật ngài biết rõ những điều đó. Và đối với Đức Phật và đệ tử của Đức Phật đó, thì cái chuyện mà giáo hóa, hay là cái việc mà các ngài hướng những cái người nhiếp phục những chúng sinh khác đó, là từ ở nơi cái chuyện, cái việc mà Đức Thế Tôn ngài trình bày thuyết giảng cái giáo pháp. Thì ở đây chúng tôi đơn cử ra những cái điều, cái sự nhiếp phục đó, thì cái sự, những sự nhiếp phục khác, ví dụ nhiếp phục bằng quyền lực, nhiếp phục bằng tiền của, hay hoặc là nhiếp phục bằng cái năng lực của thần thông, hoặc là nhiếp phục bằng cái chiêm tinh bói toán để cho người ta y cứ tin vào đó đó, thì những cái nhiếp phục đó nó không hoàn toàn chắc chắn được. Chỉ có cái nhiếp phục mà chúng ta biết ở đây đó, đó là sự nhiếp phục của Đức Phật, đó là giáo hóa, cái giáo hóa. Cái điều này quan trọng, mà điều đó đã nói đến cái tôn chỉ của Đức Phật, là suốt ròng rã suốt 45 năm hoằng pháp của Đức Phật. Và điều đó Đức Phật cũng như là đệ tử của Đức Phật đã thực hiện, cũng như là Đức Phật ngài đã làm điều đó trong suốt 45 năm, mà chúng ta thấy sau khi giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề, và cho đến cái ngày cuối cùng Đức Phật ngài từ bỏ cái thân ngũ uẩn này, gọi là đại dư vô dư y niết bàn, thì lúc đó chúng ta mới biết rằng đó chính là cái tôn chỉ mà Đức Phật đã mang lại, mà Phật giáo đã làm được từ bao nhiêu thiên niên kỷ nay, là như vậy. Bây giờ chúng ta thấy rằng khi mà nói đến cái loại thần thông Thứ nhất ở đây gọi là túc thần túc thông. Thần túc thông ở đây chúng ta có thể biết rằng có thể là biến hóa nhiều cái hình ảnh khác nhau. Từ cái việc mà biến hóa đó, chúng ta biết rằng á, có nhầm người, nhiều người lầm tưởng rằng ở trong cái người, giữa cái người biến hóa là giữa cái người biến hóa và cái người đắc đạo là một, cái người đắc đạo đắc quả là một. Sự thật ra đó thì quý vị biết rằng có những cái khả năng tự lực, tức là vị ấy tu chứng mà có, và có những cái khả năng là nhờ vào cái tha lực. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có những vị đạo sĩ hay hoặc là những vị tu sĩ, những cái vị mà sa môn ở trong Phật giáo, những vị tu sĩ, những vị ẩn sĩ xưa kia đó, chúng ta thấy rằng chứng được các cái pháp thần thông nhờ thực tập, nhờ thực hành được các cái thiền định, và vị ấy có được cái khả năng gọi là chứng được các cái tầng thiền đặc biệt. Khi nói đến hiện hiện quá biến hóa thần thông đó, thì vị ấy phải đạt đến một cái tình, một cái trạng thái của nội tâm, đó là trạng thái của ngũ thiền. Nếu nói theo tạng di diệu pháp, nói theo tạng kinh đó, thì là chứng được cái trạng thái tứ thiền, tức là một cái trạng thái nó hoàn toàn khống chế được những cái phiền não, cái phiền cái, nó không có cái khả năng để sanh khởi nữa. Thì mà đặc biệt là trong đời sống, vị ấy có tu tập những cái đề mục gọi là kasina. Kasina, kasina ở đây là ở trong 40 cái đề mục thiền chỉ đó, thì trong đó có 10 cái đề mục kasina, hay còn gọi là hoàn tịnh. Hoàn tịnh tức là dựa vào cái đề mục màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu ánh sáng sáng, ánh sáng trắng, rồi nước, đất, lửa, những cái đề mục đó gần như là cái đề mục mà gọi là kasina. Dựa vào đó, bởi vì mình thấy rằng có những vị mà biến quá như vậy đó, đi trên mặt nước, bởi vì ấy lúc ấy có thể là niệm về đề mục đất, vì ấy muốn qua bên bờ sông bên kia hay là bờ biển bên kia, vì ấy niệm đề mục đất. Do sự thuần thục đó, lúc mà đương thời vị ấy đã từng tu tập về cái đề mục đó và thuần thục, cho nên là cái gọi là cái nimitta đó, tức là cái gọi là cái tướng đó hiện lên, thì vị ấy sẽ là muốn đi qua sông thì vị ấy sẽ niệm về đề mục đất, vị ấy bước trên mặt nước cũng như là đi trên mặt đất. Đó là điều mà chúng ta thấy, mặc dù là chúng ta thấy đó là cái chuyện mà khó tin, nhưng mà sự thật ra là cái chuyện đó nó cũng là dễ tin, cũng có thể có khả năng hết. Tại vì cái năng lực của nội tâm đó, nó có thể mang lại những điều đó. Cái nội tâm của mình đó, nó cái năng lực nó rất là mạnh, rất là đặc biệt ở chỗ cái đó. Cho nên là ở đây đó, một vị mà muốn đi qua lửa thì vị ấy niệm đề mục nước, thì tự động là xung quanh của họ là cái vị đó sẽ là nước, thì lửa không thể nào mà xâm nhập được. Thì điều đó chúng ta biết. Chỉ có Đức Phật là một trong những cái trường hợp đặc biệt là Ngài hiện song thông, tức là nước và lửa lẫn lộn để coi như là vây vân ở trong cơ thể của Ngài, thân thể của Ngài. Thì chỉ có những cái Đức Phật Ngài phân ra hai cái, trong đồng một lúc mà Ngài nhập hai đề mục nước và lửa. Thì ở đây chúng ta thấy là cái trường hợp đặc biệt. Nhưng mà thường thường đó, thì chúng ta thấy rằng cái những người đạo sĩ hay là những vị khác đó, thì chúng ta thấy rằng có những vị đó là chỉ niệm đề mục lửa hoặc là đề mục nước thôi, chứ không thể nào mà đồng một lúc mà song song cả hai đề mục. Cho nên là muốn đi qua lửa thì niệm đề mục nước, mà muốn đi qua nước thì vị ấy sẽ giống như niệm đề mục về hư không, chui xuống lòng nước. Thì ở đó tạo cái khoảng trống, do vị ấy đã từng tu tập cái đề mục đó, cho nên ở đây có thể là biến được. Thì cái chuyện mà quá ra từ một thân, quá ra nhiều thân, thí dụ như là chúng tôi có nhớ là, nếu chúng tôi nhớ không lầm á, là cái vị mà Chu Lắp Ban Thác Cá đó, Chu Lắp Ban Thác Cá ở trong cái Pháp Cú có nhắc đến câu chuyện Chu Lắp Ban Thác Cá là một cái vị tỳ kheo học hoài một cái câu Phật ngôn mà không thuộc. Nhưng mà tôn giả Chu Lắc Văn Thác Cá đó, do sự nỗ lực đó mà thực hành thiền quán, vì ấy chứng được các cái thần thông. Thì nhân một lần nọ đi nhân một lần nọ đó thì thí chủ đến thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đi đi thọ trai, đi trai tăng. Thì thật sự ra thì đi hết rồi thì những cái người đàn tính á, những cái người Phật tử họ mới thấy như vậy, họ mới muốn đại thỉnh Chư Tăng, và đặc biệt ở trong đó có ngài Văn Thác Cá. Thì lúc đó Đức Phật ngài nói khi mà trở về chùa Kỳ Viên á, chùa đó, thì hả thấy vị nào mà quét dọn như vậy đó, thì biết là vị ấy là Chu Lắc Văn Thác Cá, để mà thỉnh cái vị đó đi đến nhà thí chủ trai tăng. Thì ngài Chu Lắc Văn Thác Cá ngài đã chứng quả vị A La Hán. Thì ngài biết được cái sự diễn tiến là như vậy, biết được cái nội tâm của những cái người thí chủ như vậy, cho nên là ngài biến ra nhiều người, biến nhiều người, nhiều cái vị Chu Lắc Văn Thác Cá như vậy cũng cầm chổi quét sân chùa. Thì ở đây làm cho cái người thí chủ đi đến không biết vị nào chính thức là Chu Lắc Văn Thác Cá. Ở đây chúng tôi muốn nhắc cái câu chuyện như vậy, có nghĩa là từ một thân mà biến ra nhiều thân, và từ nhiều thân biến trở lại thành một thân. Đó là cái năng lực mà chúng ta biết ở đây, cái gọi là thần túc thông, tức là biến hóa. Thì ở đây đó là cái chuyện mà cái chuyện mà nhà văn Ngô Thừa Ân mà viết lên cái nhân vật mà Tề Thiên đó, nhân vật mà Tôn Ngộ Không đó, thì Tôn Ngộ Không á là chỉ cần nhổ cái nấm lông của mình ra thôi, rồi phun ra thì tự động hóa ra nhiều thân. Ở đây muốn nói tới tức là một cái điều mà biến hóa như vậy đó là cái năng lực tự có. Thứ nhất á, trước nhất á, là mình nói tới cái năng lực tự có. Mà năng lực tự có này đó không phải chỉ có riêng Phật giáo, mà các vị đạo sĩ cũng có những cái khả năng đó. Ví dụ như chúng ta biết là các vị đạo sĩ có các khả năng chứng được tứ thiền ngũ thông, chuyện đó là chuyện bình thường. Hoặc là chứng thiền, hoặc là chứng bốn thiền vô sắc, và là bát thiền ngũ thông. Mà như vậy thì chờ chúng tôi một chút. Dạ quý vị còn nghe rõ không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì bây giờ khi mà mình nói đến cái chuyện mà chứng bát thiền ngũ thông á, thì các vị đạo sĩ, các vị ẩn sĩ vào xưa kia cho đến ngày nay, thường thường là các vị ấy chứng được các cái thần thông, và chứng được các cái thần thông như vậy đó, thì vị ấy có cái khả năng biến hóa, biến hóa. Đặc biệt là phải đến cái trạng thái gọi là tứ thiền ngũ thông á, tứ thiền, thì vị ấy mới có được các cái thần thông. Bởi vì chứng tứ thiền á, nói theo tạng kinh á, thì có nghĩa là cái người mà làm lắng dịu được năm cái tràng tiền cái là tham dục cái, sân độc cái, trạo hối cái, hoài nghi cái và hôn thị cái. Như vậy là một trạng thái hỷ lạc, một cái trạng thái gọi là ly hỷ trú xả. Như vậy thì ở đây đó là một cái trạng thái nội tâm an tịnh rất là tốt, và do vậy thì vị ấy có cái thần thông, có thần thông. Như chúng ta biết rằng đệ tử của Đức Phật đó, có những vị đó thì không có thần thông, do rằng cái giai đoạn mà tu quán đó, thì cái vị ấy không có tu, cái giai đoạn mà tu tập đó, cái vị ấy không có trao dồi tu tập về thiền chỉ, thiền chỉ hay gọi là thiền định đó, samatha chana, gọi là không có cái gọi là tu thiền định. Cho nên là khi mà vị ấy nhờ cái gọi là quán chiếu, tức là với cái sát na định, vị ấy thấy được thông, thấy được cái tướng sanh diệt của thông qua tam tướng vô thường, khổ vô ngã, não khổ vô ngã đó, vị ấy chứng được cái quả vị A La Hán. Nhưng mà vị đó không có cái thần thông, hay chúng ta gọi là A La Hán khô, trong cái từ chuyên môn theo từ A Di Đàm gọi là A La Hán Khô, thì cái vị đó nó không có cái thần thông mà chỉ có chứng được quả vị A La Hán thôi. Nhưng mà cái vị đó nếu như mà trong lúc đời bình nhật, lúc bình nhật đó, mà vị ấy vừa có tu thiền chỉ, thành tựu được thiền chỉ, vị ấy tu được thiền quán, chứng quả vị A La Hán, thì vị ấy sẽ có được các cái thần thông, hay gọi là cái bậc mà có gọi là cái bậc mà có được các cái thần thông và bậc A La Hán. Chẳng hạn như chúng ta biết rằng cái ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất về thần thông đó ở bên Nam, chẳng hạn như vậy. Bên Tăng là đệ nhất về thần thông. Thì ngoài ra thì còn có nhiều vị khác, ví dụ như là những cái vị A La Hán khác biến hiện thần thông. Ví dụ như chúng tôi nhớ có một cái vị Ban Tu Lá, xin lỗi vị, cái vị tỳ kheo mà khi mà cái ông trưởng giả mới định thử tài và thử tài coi các vị đạo sĩ có nhiều thần thông hay là đệ tử sa môn đệ tử của Đức Phật có nhiều thần thông, thì lúc đó ông treo cái bát ở trên cái cây như vậy, và ở giữa trời treo lên cái thanh cây cao như vậy, mà ai dùng cái thần thông mà có thể là sử dụng thần thông của mình bay lên mà lấy cái bát đó sớm trước nhất ấy, thì ông sẽ cúng dường và sẽ là hộ độ cho những vị đó. Thì lúc đó cái vị đệ tử của Đức Phật, chúng tôi nhớ là có một vị tỳ kheo, thì ngài mới biến hiện giữa những người ngoại đạo cũng có như vậy, cũng biến hiện, nhưng mà ngài thì sử dụng thần thông để mà ngài lên ngài lấy cái bát đó trước. Cuối cùng thì cái ông trưởng giả đó ổng quy phục ở nơi đệ tử của Đức Phật, và nói chung là quy phục Tam Bảo, trở thành một vị đệ tử của Tam Bảo. Từ đó về sau Đức Phật ngài nghiêm cấm là không cho các vị đệ tử của ngài sử dụng thần thông, thì ở đây chúng tôi muốn nói cái chuyện mà một người mà sử dụng gọi là có cái thần thông để biến hóa ra một thân trở thành nhiều thân và nhiều thân quy trở lại một thân á, thì điều đó rất là dễ, không có cái khả năng khó gì, do một cái người mà đã thành tựu được các cái thiền định, hay hoặc là vị ấy có thể biến ra hình dạng của các cái con vật, con voi hay là con rắn. Ví dụ như chúng ta thấy rằng tỳ kheo Đê Quá Đát Tá, tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa đó, vị này chỉ chứng được các cái thần thông chứ chưa phải là chứng quả vị thánh, tức là chứng được tứ thiền ngũ thông đó, tức là có cái thần thông. Mà Đê Quá Đát Tá, Đề Bà Đạt Đa vì ham mê danh lợi đó, cho nên đã tìm cách để biến hóa rắn. Khi mà hoàng tử A Xà Thế lúc bấy giờ còn là hoàng tử đó, thì thấy Đê Quá Đát Tá ngồi đó, mà xung quanh mình á, thì chờ chúng tôi một chút. Vị Ngọc Hiền, nãy chưa thấy cái máy nó lạ, không có gì đâu. Thôi được rồi, tôi gọi nhầm á, tôi thấy lạ rồi thôi. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Alo, quý vị có nghe rõ không? Cho chúng tôi hỏi là quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì khi mà nói rằng á, là Đê Quá Đát Tá đã vì cái lợi lộc cho nên là biến rắn quấn xung quanh mình, và như vậy xung quanh mình của Đê Quá Đát Tá rất là nhiều rắn quấn xung quanh như vậy, mà rắn không cắn. Như vậy thì A Xà Thế, hoàng tử A Xà Thế lúc bấy giờ đó là thấy được cái hình ảnh đó, cho nên rằng rất quý phục, rất kính phục và Đê Quá Đát Tá. Và Đê Quá Đát Tá đã xúi dục A Xà Thế hãy xoán ngôi vua cha của mình là Vua Bình Sa Dương để được cái ngai vàng là làm đế vương. Còn riêng Đê Quá Đát Tá đã tìm cách để chia rẽ tăng rồi tìm cách để hại Đức Phật nhiều lần nhưng mà cũng không được. Và rõ ràng thì sau đó Đê Quá Đát Tá đã chết thì sanh vào trong cảnh khổ. Thì ở đây đó là do cái chuyện mà tại vì một người mà chứng các cái thần thông á thì thật sự ra đó là do năng lực của thiền định thôi, chứ vị ấy chưa có dẹp hết phiền não. Và có thể là lòng tham ngự trị, có thể là nói rằng từ cái có tất cả nhưng mà đi đến cái hết, mất hết tất cả, như Đê Quá Đát Tá. Chẳng hạn như Đê Quá Đát Tá đó là một vị mà có nhiều cái, có thể là có nhiều cái uy tín và có thần thông và có thể là trở thành một vị có thể chứng quả được. Nhưng mà do Đê Quá Đát Tá đã phạm về những cái tội, một trong năm cái tội ngũ nghịch đó, đó là làm thân Phật bị chảy máu và chia rẽ tăng, rồi nhiều cái hình thức khác mà Đê Quá Đát Tá bị sanh vào trong khổ cảnh. Thì ở đây chúng tôi muốn nói với cái thần thông mà khả năng của mình tự có, tức là do cái sự tu tập, mà đặc biệt là tu tập về thiện chỉ. Rồi cái thứ hai nữa đó là do cái năng lực, gọi là nhờ vào cái tha lực. Tha lực ví dụ như chúng ta thấy rằng có một số trường phái của bộ phái Phật giáo, thí dụ như trường phái Phật giáo Bất Tông, mà trong đó gọi là Mật Tông, thì sẽ gọi là luyện luyện những cái câu chú nhờ vào cái tha lực. Mà chúng ta biết rằng về mặt lịch sử mà nói đó, thì Mật Tông phát xuất từ ở Tây Tạng. Mật Tông phát xuất từ ở Tây Tạng thời kỳ hậu Phật giáo. Mà chúng ta biết rằng là các vị nhà sư của Phật giáo Tây Tạng thì cũng có thể được nói đến là cái chuyện mà cái việc mà luyện về chú, tức là về Mật Tông, tu về luyện theo cái cách Mật Tông, tức là nhờ vào cái tha lực. Thí dụ như chúng ta thấy rằng nói ở đâu không xa, tức là những cái người mà luyện bùa đó. Ở Việt Nam chúng ta có gọi là cái người mà luyện bùa năm ông, bùa lỗ ban đại sát rồi chẳng hạn. Thì cái đó là chẳng qua là cái gì? Cái tha lực thôi, nhờ vào cái tha lực. Tức là họ có thể sai quỷ khiến thần làm cho họ cái việc này. Cho nên là chúng tôi nói có một một điều đó là cái người mà họ có chơi ngải đó. Ở đây thì chúng tôi chỉ biết qua thôi, chứ chúng tôi không phải là mình biết về những cái điều đó, chứ mình cũng không có dám đụng chạm tới cái chuyện đó. Là với lý do là những cái người mà chơi ngải đó, họ là có thể biết được cái chuyện quá khứ vị lai. Chúng tôi xin thưa như vậy, họ có thể biết được chuyện quá khứ vị lai trong khoảng một thời gian một vài năm hay hoặc là đôi ba tháng là chuyện bình thường. Ví dụ như chúng tôi thấy có những cái vị thầy mà chơi ngải đó, quý vị thấy rằng họ sẽ luyện ngải, và cái luyện ngải đó đó, hay hoặc là ở Việt Nam có cái gọi là thiên linh cái, thiên linh cái, tức là một cái người phụ nữ chết khi còn là con gái, thì họ sẽ cắt cái đầu, lấy cái đầu lâu của cái xác phụ nữ đó, thì họ sẽ luyện ở trong đó. Và thông qua cái đó đó thì cái phi nhân đó đó họ sẽ báo trước là cái việc đó nó xảy ra như vậy như vậy. Thậm chí có những người đó, quý vị biết rằng ăn trộm đồ mà đi lấy đồ đi chỗ khác đó, thì họ có thể chỉ đi hướng đó, đi đó, đi đến đó sẽ gặp, thì cũng có thể gặp chứ không phải là không. Hoặc là có những người bị chồng, mà người chồng bỏ đi hay hoặc là người vợ bỏ đi đó, thì đến nhờ ông thầy đó ông coi giùm cho. Thì ông thầy đó ông coi giùm cho đó, thì ông biết là cái người đó đi là làm sao cho cái người vợ hoặc cái người chồng đó trở về. Thì cái đó ở đây chúng tôi muốn nói là cái người mà luyện thiên linh cái hay cái người mà luyện ngải. Ở đây chúng tôi muốn nói dài dòng do như vậy đó, có nghĩa là cái người đó giờ vào cái năng lực, cái gọi là cái tha lực. Cái tha lực ở đây là thí dụ như chúng ta thường nghe người ta nói đó là còn thời đó thì mình sử dụng bùa đó thì bùa nó sẽ linh thiêng. Nhưng mà hết thời á thì bùa ngải nó sẽ là làm lại cho mình đó, là sẽ bị sất bất sang ban, sẽ bị đau khổ. Thì ở đây chúng tôi muốn nói là cái năng lực thứ nhất mà như chúng tôi đã trình bày khi nãy, có những người biến hiện thần thông đó thì là do năng lực tu thiền tập của mình bằng cái phương pháp thì chỉ. Nhưng mà cái thứ hai nữa là do cái gì? Do cái tha lực, tức là nhờ vào cái tha lực sai quỷ khiến thần gì đó, thì nhờ vào cái điều đó. Chúng ta nhớ ở trong kinh Pháp Cú có cái câu chuyện nhắc đến cái nữ dọa xoa mà có oán thù với một cô tiểu thư trong làng, mà ba đời hại với nhau từ ở cái con mèo, con gà, rồi con cọp và con nai, và cuối cùng thì một người sinh làm một cô thiếu nữ ở trong một cái thành Sawati, và một người sinh làm quỷ dọa xoa. Và con quỷ dọa xoa đó sau khi được Đức Phật, và Đức Phật đã giải tỏa, là làm cho cái hai người không còn quan trái với nhau nữa. Và vị dọa xoa đó có thể biết được chuyện mưa của quá, chuyện mưa sẽ diễn ra, năm tới mưa hay là năm tới nắng nhiều, mưa nhiều, nắng nhiều, ít nhiều gì đó. Thì đó là cái chuyện mà bình thường, bởi vì chúng ta biết rằng sinh làm con người, nhân loại của chúng ta thì là chúng ta ăn cơm. Thì cũng như vậy, đối với những một số loài phi nhân á, thì chúng ta biết họ sanh ra thì họ phải có những cái đặc biệt của họ, đó là họ chỉ biết chuyện quá khứ vị lai, và họ có thể biến hóa được, họ có thể biến hóa được theo cái khả năng giới hạn mà họ có được. Thì ở đây á, chúng tôi nói rằng cái thần thông biến hóa ở đây đó là một cái cách để nhiếp phục, nhưng mà cái cách nhiếp phục này đó nó tạo cho con người ta trở nên là chúng ta biết rằng nó họ không có thể nào mà họ có thể hướng tâm đến cái điều thiện được. Bởi vì chúng ta biết rằng chúng tôi có nghe các vị các cái bậc tiền nhân xưa kia đó có nói rằng á, 10 người mà luyện bùa hoặc luyện nhảy đó, thì cái người đó làm ác nó khó, làm dễ, làm thiện nó khó, nhưng mà làm ác rất là dễ. Mà chỉ cần cái tâm của mình nó lệch lạc đó, thì mình có thể hướng đến những cái điều ác rồi. Bật hoặc là vì danh, hoặc là vì lợi, hoặc là vì cái này cái kia, vì những vì cái nhu cầu theo cái tính năng phàm phu của mình, gọi là cái tính năng phàm phu của mình, mà mình có mặc tình để cho nó buông trôi theo. Thì do vậy đó, ở đây nếu mà mình nhiếp phục những cái người đó, chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài có những trường hợp Ngài sử dụng thần thông, nhưng mà cũng một chỉ vài lần khi nào cần thiết, thần thiết thôi. Ví dụ như Đức Phật Ngài dùng thần thông, Ngài tiếp độ một người sát nhân khi chưa xuất gia là Ankulimala. Quý vị nhớ Ankulimala trước đây là một cái người rất người sát nhân, tức là nghe theo lời thầy bạn thầy tà bạn dạy đó, cho nên là suối phải chiếm giết cho được 1.000 người để lấy 1.000 cái đầu ngón tay kết thành cái tràn qua. Và ông đã giết được 999 người rồi, còn thiếu một người nữa. Thì bây giờ Đức Phật Ngài xuất hiện, và Ngài đã dùng thần thông khi mà ông rượt theo Đức Phật để mà giết lấy Đức Phật, để lấy ngón tay đó. Nhưng mà rồi đó, ông cũng không thể chạy theo kịp Đức Phật. Thì Ankulimala mới nói với Đức Phật rằng: Này Samon, thưa Samon Gotama, này Samon Gotama, ông hãy dừng lại đi. Thì Đức Phật Ngài nói: Này Ankulimala, ta đã dừng từ lâu rồi, còn ngươi chưa dừng. Ý Đức Phật Ngài muốn nói rằng ta đã dừng tất cả các cái hành nghiệp bất thiện rồi, không có tạo tác các cái nghiệp nữa rồi, còn ngươi chưa có dừng lại những điều đó. Và cuối cùng thì Ankulimala đã quy ngưỡng Đức Phật và trở thành một cái vị đệ tử Đức Phật, được xem như là cái vị mà vô hại Ahimsa. Có cái tên gọi là Ahimsa, tức là vô hại. Vô hại là như vậy. Thì ở đây chúng tôi muốn nói, tức là Đức Phật có những cái trường hợp Đức Phật sử dụng cái thần thông, nhưng mà rất ít Đức Phật sử dụng thần thông. Như vậy thì cái thần thông thứ nhất mà nhiếp phục người ta đó, thì cái thần thông này đó tạo cho con người ta không thể hướng tới điều thiện, mà ngược lại có thể hướng đến điều ác. Một khi những cái điều đó nó không còn có cái năng lực nữa, không còn cái khả năng nữa, thì tự động người ta hướng đến cái điều ác thôi. Và cái thần thông thứ hai đó, ở đây muốn nói, tức là cái tha tâm thông. Tha tâm thông ở đây có nghĩa là biết người, biết cái tâm của người. Thí dụ như là chúng ta biết rằng có những người thông minh á, họ chỉ cần nói chuyện với mình thì họ có thể đoán biết cái tư tưởng của mình. nhưng mà đoán cũng biết chỉ một phần nào thôi, chứ không biết hết tất cả cái điều mà vi tế ở trong nội tâm của mình được. Qua cử chỉ, qua lời nói, qua cách nói chuyện của mình thì họ có thể đoán biết được cái tâm của mình muốn suy nghĩ cái gì, thì đó là với những người thông minh. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái tha tâm thông ở đây á, là người đã biết được cái tâm của cái người kia. Tha ở đây là cái người khác, tha nhân á, tha nhân là người khác. Tha tâm thông tức là mình biết được cái tâm của cái người khác, biết được tâm của người khác nghĩ như thế nào, nghĩ như thế nào thì họ đều biết. Đức Phật Ngài cũng đã có biết những cái điều đó, Ngài cũng biết những điều đó. Ngài đặc biệt là Ngài còn biết hơn những cái điều mà những người khác biết nữa. Thí dụ như là chúng ta biết là Ngài biết được cái căn duyên của mỗi người. Không phải không chỉ Ngài chỉ biết cái tâm của những chúng sanh không, cái khuynh hướng của chúng sanh không, mà Ngài còn biết được cái căn duyên của chúng sanh đó nữa. Thí dụ như chúng ta nhớ rằng có một lần Ngài Xá Lợi Phất tiếp độ của một người đệ tử. Thì bây giờ thì Ngài Xá Lợi Phất dạy cho người đệ tử của mình đó, là bằng cái đề mục quán về vô thường sự khổ không. Quán về vô thường sự khổ không. Mà vị đệ tử thì cũng vẫn cố gắng tinh tấn nỗ lực thực hành hoài mà không chứng đắc thành tựu được. Thì Đức Phật Ngài đã biết được cái căn duyên của cái người đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất. Cho nên là Đức Phật Ngài mới bảo Ngài Xá Lợi Phất để cho Ngài dạy cho cái vị đệ tử của Ngài, để Xá Lợi Phất. Thì Ngài mới biết được cái căn duyên của vị này trong đời quá khứ đã từng là một cái người thợ kim hoàn, tức là một người thợ bạc đó quý vị, chuyên môn làm ra những cái nữ trang, gọi là cái những cái trang sức, những cái đồ trang sức bằng vàng bạc châu báu gì đó. Thì do cái đời sống quá khứ đã từng tiếp xúc với những cái hình ảnh của những cái loại nữ trang đó, nó đẹp đẽ, cho nên bây giờ mà tu tập mà cái đề mục mà quán về sự khổ bất tịnh á, thì rõ ràng là khó bao giờ thành tựu được. Mà chỉ có Đức Phật Ngài biết được cái vi tế của nội tâm, chỉ có một bậc chánh đẳng chánh giác Ngài biết được những cái điều đó. Và cuối cùng thì Ngài lại dạy cho những cái đề mục mà dường như là thấy những cái sự đẹp, thấy những cái sự đẹp để thấy được cái tính chất rõ ràng biến đổi của thế gian. Và rõ ràng thì sau đó cái vị đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất chứng đắc quả vị A-la-hán, chứng đắc quả vị A-la-hán. Thì ở đây đó là cái điểm đặc biệt của một vị chánh đẳng chánh giác. Mặc dù là Ngài Xá Lợi Phất á, được xem như là một bậc tướng quân chánh pháp, có đủ cái trí tuệ. Nếu khi nào không có Đức Phật thì ở nơi đó có xuất hiện Ngài Xá Lợi Phất có thể thay thế Đức Phật vận chuyển bánh xe pháp. Nhưng mà đằng này á, thì chúng ta biết rằng cái điểm này là điểm đặc biệt của một cái khả năng đặc biệt của một vị chánh đẳng chánh giác. Cho nên Đức Phật Ngài đã tiếp độ cái vị đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất chứng quả vị A-la-hán. Thì ở đây chúng tôi muốn nói cái tha tâm thông á, tức là nhờ cái năng lực mà cái tâm định tĩnh vững chắc á, cho nên vị ấy biết được cái nội tâm của những cái chúng sinh khác, những cái người khác, con vật khác. Rồi hoặc là chúng ta biết rằng có người á, cái đó là cái mình nói đến cái năng lực do tu tập của chính mình. Nhưng mà cái năng lực là cái gọi là cái quyền lực của một người nữa đó. Cái năng lực của một người nữa đó là gì? Đó là họ nhờ học các cái tướng số, cái sách toán tướng số. Ví dụ như chúng ta biết là ở Việt Nam chúng ta gọi là chấm tử vi đó. Chấm tử vi đó, tức là người sanh vào ngày giờ tháng đó đúng chính xác đàng hoàng, thì họ sẽ đem cái điều đó, họ đem những cái thông số do ngày giờ năm tháng mà sinh chính xác đó đó, họ sẽ chấm tử vi cho người đó. Thì thật ra nó cũng đúng một phần, đúng một phần, nhưng mà cũng không phải là một cái điều hoàn toàn đúng hết, không phải hoàn toàn đúng hết. Thì có cái người đó họ sử dụng những cái môn, thí dụ như đoán về tướng số, chấm về tử vi. Thật sự thật ra thì con người đó, theo chúng tôi nghĩ đó, là con người chúng ta nó có những cái tướng, và cái tướng nó tùy thuộc vào cái phước của chúng ta, cái phước chúng ta nhiều hay là phước chúng ta ít mà thôi. Và điều này chúng tôi có thể liên tưởng đến cuộc đời của Đức Phật. Sở dĩ Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đó, là vì Ngài đã phước đức phước trí đầy đủ rồi. cho nên ngài có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Còn con người của mình á, thì mình được cái này nhưng mà mình mất cái kia, mình được cái tướng này nhưng mà mình không được tốt cái tướng khác, đó là như vậy. Cho nên ở đây gọi là chưa có thể, mình gọi là chưa có thể hoàn hảo được, hoàn hảo về tướng. Thì ở đây đó, mỗi người sinh ra đời đó, thì thật sự ra đó, thì cái những người mà học theo những cái môn toán tướng số này đó, thì họ cũng bằng cái kinh nghiệm của các bậc tiền nhân trước kia đã ghi chép lại, họ học thì họ sẽ hiểu được, biết được những cái tướng số đó. Và nếu như mà mình sử dụng vào cái tướng số đó đó, thì ở đây đó chúng tôi xin thưa rằng rõ ràng là cái tướng số đó đó con người có, nhưng mà nếu như mà mình đặt hoàn toàn vào cái tướng số đó đó thì hoàn toàn nó không đúng. Chúng tôi có đọc một cái câu chuyện nói về cái gọi là Thất Chân Nhân Quả. Không biết là ở đây các vị chắc cũng có bị biết về cái cuốn Thất Chân Nhân Quả. Thì Chân Nhân Quả đó nói đến 7 cái nhân vật, mà ở đây chúng ta biết cái nhân vật mà được biết ở trong cái thời mà Võ Đang đó, đó là Khu Trường Xưng, Lưu Trường Xanh, Đàm Trường Chơn, vân vân đó. Thì trong đó có Khu Trường Xưng, ông Khu Trường Xưng, mà ở trong phim á thì chúng ta có cái nhân vật mà gọi là Khu Sứ Cơ đó, tức là ông Khu Trường Xưng này. Thì ông Khu Trường Xưng này đó, ông có một cái điều mà chúng tôi muốn nói, tức là ông lúc mà ông chưa tu theo tiên đạo, ở đây muốn nói đến tiên đạo tức là người tu theo lão giáo đó. Ở bên Trung Quốc họ có cái tôn giáo gọi là lão giáo. Lão giáo thì những vị lão giáo là những cái vị mà thường tu ở trên núi. Mà Võ Đang là một cái bộ cái tông phái nó được kết hợp giữa Phật giáo và đạo giáo để thành lập lên cái Võ Đang đó. Và khi mà ông Khu Trường Xưng đó, lúc mà ông chưa tu theo cái tiên giáo đó, thì ông có một cái chỉ ở trên cái khuôn mặt của họ, của ông. Và ông có một cái hai cái đường chỉ từ ở trên cái môi này, cái mép này nè, nó chạy dài xuống. Thì cái đó là biểu hiện của cái tướng gọi là cái tướng chết đói đó, cái tướng mà thiếu ăn ấy. Cái tướng mà thiếu ăn thì thật sự là lúc mà ông chưa tu thì ông rất là khốn đốn, rất là khốn đốn, cuộc sống rất là chật vật, rất là chật vật, có thể nói là thiếu ăn. Nhưng mà đến khi ông tu rồi đó thì ông chuyển, do tu á thì cái phước đức đó, cái phước đó nó chuyển ông trở thành một cái người có cái tướng tốt, mà gọi là nó trở thành một cái gọi là ở trong đó gọi là người ta nói gọi là lưỡng long trân châu đó. Lưỡng long trân châu tức là cái hạt châu ở trong cái râu của con rồng á, là như vậy, ở trên cái râu của con rồng. Thì ở đây đó, ông có nhờ cái tướng đó mà ông giàu có, hay hoặc là ông được đầy đủ cái của cải vật chất. Thì ở đây chúng tôi muốn nói, tức là cả cái chuyện mà tướng số của con người á, thì nó tùy thuộc vào cái phước đức, cái phước của con người. Cũng như chúng ta biết ở trong Phật giáo chúng ta đó, có nói đến ba cái loại phước: phước đức, phước vật và phước trí. Thì cái người mà có phước vật á, thì mình phải bố thí, phải trì giới á, mình mới có được cái phước vật. Bởi vậy cho nên là bậc tiền nhân của chúng ta có nói cái câu là đại phước thì do thiên, mà tiểu phước thì do cần, tiểu phúc thì do cần. Tức là đại phước, cái phước lớn á, người ta giàu to đó là nhờ vào cái phước của họ. Tức là họ mà họ được giàu to là họ nhờ vào cái phước của họ. Nhưng mà họ giàu nhỏ nhỏ đó, cũng vừa giàu nhỏ vừa đó, nhỏ nhỏ đó, thì họ phải là do sự siêng năng mà có. Tức là phải do cần mẫn, siêng năng, lao động mà họ mới có được những điều đó. Thì ở đây đó, cái việc mà tướng số của con người nó cũng chỉ một phần nào đó thôi. Mà nếu như ai dùng cái điều đó và ai tin hết hoàn toàn vào những cái điều đó, thì hoàn toàn nó cũng không thể nào làm cơ sở. Bởi vì chúng ta biết rằng ở trong các cái sách tướng toán á, tướng số bói toán á, thường có những cái câu kết sau cùng. Câu kết sau cùng đó là nếu như người biết tích đức tu nhân thì cái người đó có thể chuyển đổi từ ở cái xấu trở thành cái tốt. Điều này muốn nói tức là cái sự chuyển hóa của con người, và cái điều đó nó, những cái tướng số đó nó cũng không phải hoàn toàn đúng hết. Mà nếu như mà mình tin vào cái điều đó đó, thì nếu như mà mình sử dụng vào cái điều đó tạo cho người khác cái mê tín, mà cái tin thật sự đó đó, ví dụ như chúng tôi muốn nói như thế này, cái người mà họ không có tôn giáo nào á thì họ sẽ tin vào cái, ví dụ như cái người mà chỉ thờ cúng ông bà, rồi những cái người mà họ không có cái không phải là Phật, người Phật tử thuần tí đó, và cũng không phải là người Thiên Chúa giáo thuần tí. Người Thiên Chúa giáo thuần tí thì họ tin vào Thiên Chúa, nhưng mà người Phật giáo thì họ đức tin của họ đó, ngoài cái tin Tam Bảo ra thì chúng ta có tin về nhân quả nghiệp báo. Cái điều này là một trong bốn cái khía cạnh đức tin của cái người Phật tử. Ngoài đức tin Tam Bảo ra, chúng ta còn có tin tin Phật giáo, còn cái người tin về nhân quả nghiệp báo. Còn cái người mà họ không có tôn giáo nào, chỉ thờ cúng ông bà thôi, thì cái người đó họ lại nặng về cái ngày giờ. Chúng tôi thấy như vậy, bởi vì họ không có cái điểm tựa nào hết. Mà họ cất cái nhà lên thì họ cũng phải cưới lưỡng, họ phải ngày giờ, thậm chí là 12 giờ đêm phải leo lên gác. Họ cất cái nhà đó, khi mà họ dựng cái nhà lên là giờ nào họ coi là đúng giờ đó họ dựng. Rồi gác đoàn dân có khi thì 2-3 giờ đêm, hoặc là 3-4 giờ đêm, hoặc là 11-12 giờ đêm như vậy. Họ sẽ gác nhà lên, rồi nhà của họ phải quay cái hướng nào theo thầy chỉ dẫn của họ. Thì ở đây đó chúng tôi nói, nếu mà mình đặt vào cái điều đó quá đó, thì rõ ràng nó cũng không thể là một cái điểm chính xác. Bởi với lý do đó là nếu như mà ai cũng chọn lựa cho mình một cái hướng tốt, hoặc là ai cũng chọn lựa cho mình trong một cái ngày tốt, giờ tốt hết, thì chắc lẽ là cuộc đời này mình không bao giờ bị khổ đâu. Không ai bị khổ. Mà mình nói như vậy cũng có nghĩa là chính các vị thầy mà chỉ chúng ta như vậy thì các vị thầy đó cũng phải chịu cái khổ, chứ không phải là không có khổ. Cho nên ở đây chúng ta tin vào cái luật nhân quả nghiệp báo á, thì cái điều đó mới là điều mà chắc thật được. Bởi vì chúng ta biết rằng á, chúng ta sống ở đời này là chúng ta thừa hưởng cái nhân của đời quá khứ, và chúng ta sống ở đời này á, chúng ta tạo cái nhân này để chúng ta tạo ra cái quả của tương lai. Đó là điều mà chúng ta cần phải biết, chứ không phải là chúng ta tin vào những cái điều đó rồi đoán sao hạn cũng vậy. Thí dụ như là theo quan niệm dân gian, theo quan niệm dân gian nói chung ấy, hoặc là người Trung Hoa nói riêng đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng con người sẽ mỗi một năm như vậy là sẽ có một sao vận, một cái vì sao mà La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch, Thủy Diệu, vân vân và vân vân. Thì ở đó mình quan niệm, chẳng lẽ trên quả địa cầu này trên 6 tỷ người có 6 cái vì sao, có 6 tỷ vì sao sao? Rồi ở người phương Tây đó thì họ đâu có quan niệm vì sao nào đó, mà họ cũng sống phay phay. Thì ở đây chúng ta thấy rằng quan niệm cái vì sao thì đó là một trong những cái quan niệm hằng hữu của cái người mà người Việt của chúng ta xưa kia, do ảnh hưởng của người Trung Hoa. Cho nên là chúng ta quan niệm về mỗi một năm có một vì sao. Rồi từ đó nó sẽ, cái hình ảnh này nó sẽ đi vào các cái ngôi chùa. Mà ở đây chúng tôi không có cái ý nói để mà đả kích, mà chúng tôi muốn nói là để dẫn chứng là ở trong một cái số ngôi chùa của Bắc Tông có những cái năm như vậy, trong những dịp mà bắt đầu từ ngày mùng 8 tháng Giêng đó, bắt đầu là họ cúng sao. Tức là họ quan niệm mọi người với năm đó là rơi vào cái sao đó, Nam La Hầu, Nữ Khế Đô, Thái Bạch, Thủy Diệu gì đó, Thổ Tú gì đó, vân vân. Thì họ quan niệm như vậy, thì quan niệm như vậy thì rõ ràng thì không có cái cơ sở nào hết. Mà nếu như mà mình căn cứ vào đó thì rõ ràng tạo cho mình một cái mê tín, tạo cho cái người mà tin như vậy là gọi là mê tín. Bởi vì tin không có cơ sở gì hết. Tin không có cơ sở gì hết. Cho nên được gọi là mê tín. Mà tin những cái điều đó nó tạo cho mình nó không có một cái gì mà chúng ta lại làm chắc chắn lắm. Bởi vì ở điều đó chúng tôi muốn nói, nếu như mà năm đó mà chúng ta đi coi bằng nhiều hình thức khác nhau, mà chúng ta nếu mà nó thường thường là có là thượng thượng, thượng trung, thượng hạ, hoặc là hạ hạ, vân vân, thì có cái là tốt lắm, tốt thật tốt, rồi tốt vừa vừa, hoặc là trung bình, rồi cái xấu thật xấu. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng nếu mà nó thiên về hai cái, một là xấu, hai là tốt. Và nếu như mà chúng ta tin vào cái điều đó là tốt, thì chúng ta sẽ sinh ra một cái ỷ lại chủ quan. Chúng ta nói năng, chúng ta làm việc không có cẩn thận, chúng ta đi đứng không có cẩn thận, thì nhiều cái rủi ro nó sẽ đến với mình. và chúng ta nói năng nó cũng không có cẩn thận, không có dè dặt, không có cẩn thận đó, thì nó dễ ra sinh ra những cái chuyện thù quán, hoặc là sinh ra những cái chuyện mà quán thù, rồi sinh ra những cái chuyện cãi cọ với nhau. Thì mình nói chuyện cẩu thả, không có uống lưỡi trước bảy khi nói bảy lần đó, thì rõ ràng là mình không có suy tư trong cái lời nói của mình, thì sinh ra những cái chuyện phiền hà, đụng chạm, rồi gãy gỗ với nhau. Mà câu nhịn thì chính câu lành mà, người ta nói như vậy. Thì chúng ta thấy rằng thường thường có những người họ quan niệm là đầu năm là mình nên nhịn những người khác, nhịn những người khác. Tại vì là mình nhịn mới là cái sự an vui cho mình. Giả sử như là mình mà có được cái sự nhịn vậy suốt cả năm, chắc có lẽ là mình được may mắn suốt cả năm đó. Còn nếu như mà người ta chửi mình thì mình chửi lại, hoặc là mình trả thù ăn miếng trả miếng, thì rõ ràng là sinh ra những cái sự quan trái với nhau. Thì điều đó nó cũng không phải là cái điều tốt để cho chúng ta y cứ vào, chúng ta y cứ vào. Như vậy thì ở đây chúng tôi nói đến cái tha tâm thông, tức là biết về cái tâm của người khác, hoặc dựa vào cái tướng xấu sắc xấu gì đó mà biết được cái người đó tốt xấu ra sao, hoặc là coi ngày giờ tốt xấu. Xin thưa quý vị, nếu như là trong đời này mà một năm 365 ngày đều là ngày có ngày tốt ngày xấu hết, thì rõ ràng này, nó không đúng như vậy. Bởi vì theo như trong kinh Vụ Tấm Giải thuộc Trung Bộ Kinh, Đức Phật Ngài nói rằng đối với người sống thanh tịnh luôn luôn là sao vận tốt, đối với người sống thanh tịnh luôn luôn là ngày an lành, đối với người có tịnh nghiệp trong sạch thì hằng thành tựu công hạnh lành. Ở đây Đức Phật Ngài nói, nếu mà mình sống với cái nghề, cái nghiệp, cái nghiệp mình tốt á, thì mình sẽ có cái ngày an lành. Cái nghề nghiệp của mình mà cái nghề nghiệp chính đáng đó, không có phạm pháp á, không có điều này điều kia đó, phạm nhầm cái luật nhân quả đó, thì mình sẽ có được cái ngày an vui và thu hoạch được những cái tài sản chính đáng đó, chứ không có một cái ngày nào mà ngày tốt hết. Đó là như vậy. Ví dụ như là quan niệm rằng có một số cái quan niệm, thì xin thưa quý vị là mỗi dân tộc, mỗi một địa phương, mỗi một tộc người, mỗi một địa phương nó có một cái quan niệm khác nhau hết. Có nội mà chúng ta thấy rằng cái người Việt Nam của chúng ta không á, thì cái quan niệm về ngày Tết nó cũng đã khác với nhau rồi. Dạ, khác với nhau rồi. Có những người ngày Tết á, thì họ phải ăn chay, ăn chay, họ ăn chay mà cứ theo cái hình thức đích, dạ, tức là ăn ăn qua quả, ăn rau cải, ăn đồ thực vật á, để chi? Để gọi là tu hiền, tạo cái nhân lành. Thì ở đây nếu mà họ hiểu kỹ hơn chứ nữa là họ chay theo cái kiểu như là mình tu thân khẩu ý nghiệp cho được tốt đẹp trong 3 ngày Tết, thì có lẽ là mình có được sự an lành. Mình đừng nói dối, mình nói những đừng nói lời độc ác, mình đừng có hành động cẩu thả, giết chóc sát hại trộm cắp, thì mình không có phải bị cái quả xấu đâu. Không có bị quả xấu đâu. Rồi có người đó thì quan niệm rằng 3 ngày Tết đó, thì không cho một người nào vào trong nhà mình, bởi vì người nào biết người đó xấu hay là tốt sao, vô trong nhà mình xong nhà lỡ người đó xấu rồi đó, vô trong nhà cả năm mình làm ăn không nên nổi nữa. Thì cái quan niệm đó thực sự thật ra nó không cũng có cơ sở gì. Rồi có người thì quan niệm là trong 3 ngày Tết, hoặc là ít ra là ngày mùng 1, là con cháu không được đi đâu, chỉ ở nhà thôi. Nếu mà điều này đó, chúng tôi nói rằng nếu mình nói là đi ra ngoài xui ấy, thì nó cũng không có cơ sở. Nhưng mà có một điều đó là nếu như cái truyền thống này giáo dục con cháu là bảo rằng một ngày Tết là quây quần với nhau, đoàn tụ với nhau, ông bà, cha mẹ, con cháu, ba thế hệ có mặt chung với nhau để mà quây quần ở chung, sum họp chung một ngày, tạo cái sự hòa ấm, hòa khí ấm áp ở trong gia đình, thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó cũng tốt. Nhưng mà nếu mà nói rằng ngày mùng 1 mà đi ra đường nó xui á, thì rõ ràng cũng là cái quan niệm xấu. Cái quan niệm nó cũng không phải là chính xác nữa. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói, tùy vào cái tập tục, tập quán của mỗi dân tộc, tập tục của mỗi vùng miền nữa, mỗi vùng miền, mỗi địa phương nữa, nó đã khác với nhau rồi. Cho nên là chúng ta, những cái điều đó nó cũng không có cái cơ sở, không có cơ sở. Chúng tôi có thưa với quý vị có một điều như thế này. Có cái trên tôi có, trên chúng tôi có một cái người Tàu, gọi là người Tàu Nùng đó quý vị, người Tàu Nùng. Cái người Tàu, quý vị còn nghe được không? Quý vị cho chúng tôi hỏi chút đi. Quý vị còn nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi, trên chúng tôi có cái người Tàu Nùng. Cái người Tàu Nùng này đó là người dân tộc thiểu số của người Hoa. À, hoặc là những cái người này đó là ở phía Bắc của miền Bắc Việt Nam của chúng ta. Thì những người này là dân tộc thiểu số. Mà họ có cái tập tục, khi họ khiêng cha mẹ họ ra rồi đó, ngoài nghĩa địa mà họ chôn rồi đó, thì họ lại mặc cho cái người chôn ra sao, ở đó chôn lấp sao, họ vừa bỏ cái hòm xuống một cái thì con cháu chạy tứ tán chứ không dám đứng đó. Chúng tôi nói điều này là điều thiệt đó, chứ không phải là mà cũng là một cái tập tục suy nghĩ. Vì họ nghĩ rằng nếu mà ma đó, con ma mà cha mẹ của họ, anh chị anh em của họ mà đi theo họ về nhà là họ làm ăn không được. Cho nên là bằng mọi cách lạ mà khi mà bỏ cái hòm xuống dưới nguyệt rồi đó, cái quan tài xuống nguyệt rồi, họ cắm đầu hướng bắc hướng nam, gai cỏ gì họ cũng chạy hết. Hỏi họ là tại sao, họ nói là sợ cái ma, con ma tức là do cha mẹ anh em của họ mà chết đó, chạy theo họ về họ làm ăn không được, cho nên là họ phải cắm đầu chạy. Thì những người còn lại đưa đám đó, thì xin thưa họ có một cái tổ chức, những người đưa đám đó là còn lại là lắp, làm gì làm, lắp rồi đắp mộ sao đó, thì làm sao chôn, rồi thôi họ chạy về trước. Thì ở đây chúng tôi muốn nói như vậy, cũng là một cái tập tục. Mà thay vì đó, chúng ta biết rằng thay mình tiễn những cái người mà quá cố, những cái người quá cố, những cái người quá vãng, thì mình ngậm ngùi rồi mình cũng, nếu mà mình nói là theo cái quan niệm của Phật giáo của mình, thì mình quán là cái thân của mình rồi cũng, mình đây rồi cũng sẽ chết thôi. Do vậy mình thấy được cái sự vô thường, sự khổ trong cuộc đời này, mình biết được như vậy. Nhưng mà đối với họ thì họ sợ là làm ăn không nên nổi, con ma đó chạy theo họ, họ làm ăn không nên nổi, cho nên là mặc tình cho cái tình cốt nhục, mặc tình cho cái tình phụ mẫu, cha con anh em quyền huynh gì hết, thì họ bỏ họ chạy, không có một chút gì. Như vậy thì họ tiếc thương họ hơn là tiếc thương những cái người quá cố. Theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Thì ở đây đó, mỗi cái vùng miền, mỗi một dân tộc, mỗi một cái gì đó thì đều có một cái tập tục, mà chúng ta dựa vào đó thì nó không hoàn toàn, nó không có cơ sở chính đáng. Nội cái việc mà một cái người chết đó, quý vị biết rằng mỗi người thì cứ quan niệm, có người nói về giờ hoàng cái quan tài đó thì quay vô trong đầu, đầu quay vô trong nhà để hả mà ngồi dậy rồi đi ra ngoài khỏi nhà. Rồi có người á thì nói là hoàng á cái quan tài quay đầu vô ra ngoài để rồi còn nhìn lại con cháu, thì cũng là cái chuyện cãi cọ. Hôm nào chúng tôi có dịp đi đám tang rồi tự những cái người đó họ cãi với nhau, họ bàn tán với nhau như vậy là đúng, như vậy là không đúng. Thì sự thật đó là quan niệm. Chúng tôi muốn nói như vậy thì cái quan niệm của mỗi người đó thì nó hoàn toàn khác nhau. Mà nếu chúng ta căn cứ vào một cái điều gì đó, thì nếu qua vào những cái điều đó thì chúng ta tạo cho cái sự mê tín mà thôi. Mà nếu như bằng hai cái cách này, tức là thần thông và thần thông biến hóa để mà tiếp hóa độ những người khác đó, thì cái điều này nó tạo cho người khác không thể hướng thiện được, không thể hướng thiện được, mà lại là làm thêm điều ác. Còn cái gọi là tha tâm thông đó, tức là nhờ vào cái tâm của mình mà biết được tâm của người khác, để nói lên cái quan điểm của người khác, hoặc là nhờ vào tướng số ngày giờ sao hạn vân vân để chiêm tinh tất cả các cái hướng tốt hướng xấu, tất cả những điều đó thì tạo cho con người ta mê tín mà thôi. Và những cái điều đó nó không có một điều chắc thật. Và nếu như những cái điều đó nó còn thì người ta có thể tin tới mình, nhưng mà những cái điều đó nó không còn những cái hiển linh nữa, không còn những cái điều mà chính xác nữa, thì rõ ràng họ quảnh mặt quay lưng là chuyện bình thường mà thôi. Và ở đây chúng ta thấy cái điều mà Đức Phật ngài thường sử dụng, ngài thường sử dụng, và điều đó đã tạo nên cái tôn chỉ của đạo Phật, đó là giáo giới thần thông. Giáo giới thần thông, khi nói đến thần thông thì sở dĩ thần thông ở đây là từ cái chữ, từ khi cái từ khi nãy mà chúng tôi gọi ở đây là Patihariya. Patihariya đó tức là cái năng lực hay là cái quyền lực mà Đức Phật ngài đã sử dụng những cái điều đó, mặc dù là ngài cũng thừa hiểu, thừa biết những cái điều, hai cái điều trước đó, tức là biến hóa thần thông và tha tâm thông, ngài cũng biết, nhưng mà ngài lại sử dụng cái lời là thần thông giáo hóa, thần thông giáo hóa. Và điều đó đã là trở thành một cái thông điệp, cái thông điệp mà Đức Phật ngài đã gửi gắm cho hàng đệ tử của ngài ngay từ buổi ban đầu, từ khi mà lúc bấy giờ trên thế gian này chỉ có mới 60 vị A-la-hán thôi. Thì Đức Phật Ngài mới nói nè, này chư tỳ kheo, này chư tỳ kheo, các thầy hãy ra đi mỗi người mỗi ngã, hãy vì an lạc cho phần đông, hãy vì an lạc cho chư thiên và loài người. Tức là Ngài muốn gửi gắm lại cái thông điệp mà Đức Phật Ngài muốn dạy, tức là muốn giáo hóa cho chúng sanh hiểu rõ được cái con đường thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là mang đến, dẫn đến cái sự tiến hóa, và thế nào mang đến cái sự thối đọa mà Đức Phật Ngài đã dạy. Cho nên là Đức Phật Ngài đã dạy những điều đó. Và ở đây đó chúng ta thấy rằng cái tôn chỉ mà Đức Phật Ngài muốn gửi gắm chúng ta, Đức Phật Ngài dạy rằng sắc ba ba bát sát ác ca ra năng cú sa la su u ba sam ba đa sa chít ta pa ri yo đa ba năng ê tăng bút tha sa sa năng, không làm các việc ác, gắng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời chư Phật. Như vậy chư Phật ba đời các ngài cũng giáo hóa như vậy, tức là trước tiên là không làm các việc ác. Không làm các việc ác chúng ta có thể hiểu như là một điều mà Đức Phật Ngài muốn nói là mình phải tránh xa những cái điều ác bằng giới hạnh của mình, bằng những cái điều học mà chúng ta biết tránh xa, biết tránh xa. Mà chúng ta biết rằng Đức Phật Ngài dạy tránh xa, ví dụ như đối với những người cư sĩ thì chúng ta giữ năm giới, tám giới là tránh xa rồi đó. Rồi chưa tỳ kheo thì tránh xa còn nhiều hơn nữa, tức là tránh xa cái ác nghiệp. Bởi vì cái bản chất của phàm phu đó là bị phiền não chi phối. Cho nên do phiền não chi phối như vậy, cho nên là mình có thể hành động sai lầm, hành động sai lầm, hoặc là nói lời nói cũng sai lầm. Do vậy đó thì Đức Phật Ngài nói hãy điều chỉnh cái tâm của mình, mà điều chỉnh cái thân của mình, điều chỉnh lời nói của mình bằng giới, hay là tránh xa những điều ác là như vậy. Cho nên là ở đây chúng ta thấy rằng thí dụ như là trong cuộc đời của Đức Phật đó, thì Ngài gặp vua chúa thì Ngài nói pháp của vua chúa. Thí dụ như Ngài gặp vua thì Ngài nói về cái pháp của 10 cái pháp gọi là đế vương á, gọi là thập vương pháp đó. Tức là cái 10 cái pháp làm cho quốc gia được hưng thịnh, làm cho dân nhân dân được no cơm ấm áo, làm cho đất nước được hòa bình. Thì cái cách mà Đức Phật Ngài dạy đó nó rất là thực tế, mà cho đến ngày hôm nay đó mình đọc á, mình thấy rõ vẫn còn có cái giá trị thiết thực, chứ không có mất ở đâu nữa, không có mất ở đâu. Rồi thí dụ như là Ngài gặp quan thì Ngài dạy cái pháp làm quan, rồi Ngài gặp thương buôn thì Ngài dạy cho những cái người thương buôn phải biết cách để làm thương buôn, rồi Ngài gặp nông dân thì mình Ngài nói những cái pháp của những người làm nông dân như thế nào để cho được mùa màng được bội thu, chẳng hạn như vậy. Rồi Ngài gặp những nhiều trường hợp, nhưng mà Ngài gặp những cái đối tượng như vậy đó thì toàn là Ngài sử dụng những cái lời giáo pháp của Ngài, Ngài giảng dạy thôi. Cho nên nó gọi là cái tiếng gọi là tiếng sư tử hống đó. Sư tử hống ở đây là con sư tử, là một cái con chúa tể Sơn Lâm. Sơn Lâm thì khi mà nó rống cái tiếng nó lên đó, thì muôn thú ở trong rừng đều phải khiếp sợ. Đức Phật cũng vậy, khi mà Ngài xuất hiện ở đời này, Ngài nói pháp của Ngài đó, thì Ngài đã làm cho các ngoại đạo tà tâm tà tính đó, nó đã lu mờ đi, và nó rất là khiếp sợ trước những cái giáo pháp của Ngài, trước những lời về thuyết pháp của Ngài. Cho nên là trong 45 năm trường đó, thì thường là Đức Phật Ngài lại sử dụng giáo pháp thuyết pháp thôi. Mà chúng ta thấy rằng á, thuyết pháp từ đông sang tây, từ nam chí bắc, Ngài đều phải đi cùng khắp hết, mọi nơi để mà Ngài thuyết pháp. Chúng ta thấy rằng một trong năm cái phận sự của Ngài đó, gọi là Buddhakicha đó, tức là năm cái phận sự mà Đức Phật Ngài làm đó, thường Ngài làm đó, mỗi buổi sáng, cái điều thứ nhất đó là mỗi buổi sáng Ngài dùng tuệ nhãn xem coi chúng sinh nào nên tế độ. Ngài biết được có chúng sinh nào nên tế độ thì tự động Ngài xuất hiện ở đó. Nếu ở xa thì Ngài sử dụng thần thông để đến đó, ở gần thì Ngài đi bộ, Ngài đi đến đó để mà Ngài tiếp độ. Và điều đó là một cái phần sự đầu tiên, trong ngày đầu tiên là Ngài đã dùng Phật nhãn, cái tuệ nhãn của Ngài, Ngài soi thấy rằng cái người tế độ nên tế độ hay không tế độ. Ví dụ như chúng ta thấy rằng lúc mà Ngài đang đi khất thực như vậy thì Ngài đã thấy cái thanh niên Matthakundali. Ở trong kinh Pháp Cú có nhắc đến cái câu chuyện này. Chàng thanh niên Matthakundali bị cha của mình bỏ ra ngoài mé hiên như vậy. Mặc dù bệnh như vậy, gần sắp chết như vậy mà cha cũng không chữa, người cha cũng không chữa, do tiếc của, tiếc tài sản, tiếc của cải vật chất, cho nên là không không có chữa bệnh cho con, bỏ con ngoài hiên, nằm ngoài mấy hiên nhà như vậy. Nhưng mà rồi thì Đức Phật Ngài biết rằng cái duyên của thanh niên Matthakundali này đó, cậu trai kim hoàng này đó, sẽ có cái duyên lành ở trong Phật Pháp. Cho nên là Ngài dùng thần thông, Ngài đến đó, Ngài đi thoáng qua thì tự động chàng thanh niên này đã ngước mắt nhìn về hình ảnh của Đức Phật. Đến khi nào khuất bóng Đức Phật, chàng thanh niên này đã khởi cái tính tâm. Mặc dù là trong đời sống hàng ngày thanh niên này không có quen tu tập, nhưng mà cái giờ phút cuối cùng thanh niên Matthakundali đã hướng tâm trọn vẹn, nhất tâm trọn vẹn hướng về Đức Phật, khởi niềm tin tịnh tín với Đức Phật, và chàng thanh niên này đã sanh về cõi trời. Ở đây sanh về chư thiên, sanh làm một vị thiên ở cõi trời. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái phận sự mà Đức Phật Ngài đầu tiên trong Ngài đó, thì Ngài quán thấy là cái người đó nên tế độ, ngay cả thanh niên Matthakundali gần chút hơi thở cuối cùng mà vẫn được Đức Phật tiếp độ. Và chúng ta thấy rằng ngay cả cái ông Chân Đá, ông Chân Đá là ở Thuần Đà đó, là cái vị mà thợ rèn cuối cùng đó, để mà đến xin Đức Phật. Mặc dù Đức Phật sắp sửa niết bàn, mệt như vậy, thể xác của Ngài đang mệt như vậy, nhưng mà Ngài vẫn vẫn cho cái vị đó vào, và Ngài đã tiếp độ cho thợ đèn Chân Đá được tu vào trong cái hàng ngũ xuất gia, trở thành vị cuối cùng của Đức Phật. Thì ở đây cái phận sự thứ nhất mà Đức Phật Ngài thường sử dụng đó là quán thấy coi chúng sinh nào nên tế độ, thì Ngài tức tấp có mặt ở nơi đó để tiếp độ chúng sinh đó. Như vậy là cái lòng từ bi của Đức Phật rất là lớn. Và cái buổi trưa lại đó, thì kế tiếp nữa đó, thì Ngài sẽ đi khất thực, để mà rồi chúng sinh nào có cái duyên lành đặt bát cúng dường đến Ngài, thì cái người đó có cái duyên rất là lớn. Thật sự ra đó, nếu mà chúng ta có một dịp nào đó mà đặt bát đến với Đức Phật đó, nghĩa lại là chúng ta cũng không phải còn luân hồi, hoặc là chúng ta không phải còn khổ như vậy đâu. Tối thiểu là chúng ta cũng sanh về cõi trời, tối thiểu là chúng ta cũng được sanh về cõi trời. Và là nếu chúng ta có cái duyên lành thì chúng ta đã gặp chánh pháp tu tập từ lâu. Thì ở đây chúng tôi muốn nói, tức là cái phận sự thứ hai của Đức Phật là Ngài đi khất thực, trì bình khất thực để tiếp độ chúng sinh. Và chiều lại thì Ngài lại thuyết pháp cho những hàng cư sĩ. Bởi chúng ta biết rằng Đức Phật ở một cái chùa Kỳ Viên đó, Chetavana đó, trong suốt 19 năm liền. 19 năm. Ở đó người 19 năm. Thì những hàng Phật tử đến chùa Kỳ Viên rất là nhiều. Chiều lại là họ đến chùa Kỳ Viên để nghe Đức Phật thuyết pháp. Cho nên là chiều là Đức Phật Ngài lại thuyết pháp cho những hàng cư sĩ, gọi là hàng cận sự nam và cận sự nữ, Upasika và Upasaka đó. Cho nên là rất là gần, rất là gần. Rồi tối lại thì Đức Phật Ngài giáo giới cho chư tỳ kheo những điều nào cần dạy, nhắc nhở dạy dỗ cho chư tỳ kheo, thì Ngài lại nhắc nhở dạy dỗ cho chư tỳ kheo, để chư tỳ kheo từ đó mới có thể là an tâm tu tập. Rồi khuya lại đó thì Đức Phật Ngài lại thuyết pháp cho các vị chư thiên ở các cõi trời gần có thể là nghe Ngài thuyết pháp. Thì ở đây là năm cái Phật sự mà gọi là Buddhakicca. Buddhakicca gọi là Đức Phật Ngài thường sử dụng năm cái phận sự này mà Ngài trong suốt một ngày như vậy. Và Ngài đã thuyết pháp độ đời trong suốt 45 năm hoằng pháp như vậy. Và cái tôn chỉ thứ hai của đạo Phật mà Đức Phật Ngài dạy ở đây đó là gì? Đó là mình gắn thực hiện các cái việc thiện, việc lành. Ví dụ như là chúng ta biết ngày nay chúng ta biết bố thí, biết trì giới, biết tham thiền, biết cung kính, biết phục vụ, rồi biết thuyết nghe pháp, thính pháp, thuyết pháp, rồi cải chánh tư duy đó. Thì những cái việc thiện đó chúng ta biết là từ đâu? Từ ở cái điều mà chúng ta nghe ở lời dạy của Đức Phật. Mà nhờ chúng ta biết làm như vậy đó, là cái căn lành, cái duyên lành để chúng ta hướng nguyện, hướng tới tương lai một cách dễ dàng. Bởi vì không có một cái gì mà nó không có cái nền tảng sẵn hết. Chúng ta muốn đời sau chúng ta có thể gặp chánh pháp thì ngay từ đời này chúng ta phải nâng cao dồi chánh pháp, tức là nâng tu tập thiện pháp trở thành cái gọi là cái thường cận y duyên ấy, tức là cái thường cận thiện ấy, cái thói quen thiện mà chúng ta thường làm. Và chúng ta biết quen làm như vậy rồi thì chúng ta gặp những việc thiện chúng ta sẽ rất là hoan hỷ. Và đời sau chúng ta sinh lên, chúng ta sanh ở một cái quốc gia nào, chúng ta sanh ở một cái địa phương nào, khi nghe đến hình ảnh ánh sáng của chánh pháp thì tự động chúng ta hướng tâm đến và chúng ta tự động thuận lợi dễ dàng làm. Cho nên là có những người đó quý vị biết rằng gặp chánh pháp thì họ rất là hoan hỷ, họ hướng tâm đến để họ tu tập rồi. Nhưng mà có người thì phải rằng khuyên ân cần khuyên nhắc họ, họ mới làm được. Và có những người thì thật sự là vô duyên bạc phước, tức là họ gặp chánh pháp họ cũng ngoảnh mặt quay lưng mà thôi. Họ xem như là ai đó xa lạ lắm, xem như những cái điều gì đó là không có thực tế, xem như những điều gì đó không có cái lợi ích, vân vân. Và do như vậy cho nên là họ ngoảnh mặt quay lưng với chánh pháp. Như vậy thì ở đây đó chúng tôi có nhớ cái câu mà bên Nho Gia họ có nói cái câu là thượng phẩm chi nhân bất giáo nhi thiện, trung phẩm chi nhân giáo nhi hậu thiện, hạ phẩm chi nhân giáo diệt bất thiện, giáo diệt bất thiện phi thánh như hà. Có nghĩa là cái người bậc thượng đó thì tự động, cái bậc thượng trí đó tự động họ thấy những cái điều gì tốt, điều gì có cái khả năng tiến hóa cho họ thì tự động họ tìm đến để họ làm thôi, họ thực hiện thôi, tức là không cần phải ai nhắc nhở khuyến khích họ hết. Còn cái người bậc trung á thì phải ân cần nhắc nhở khuyến nhắc họ rồi sau họ mới trở thành cái người thiện được. Còn cái người bậc hạ đó thì dù nói họ đến chết hay có nhắc nhở họ đến chết thì họ cũng không thể nào hướng tâm đến. Cũng như là chúng tôi có nhớ Đức Phật ngài nói với ông Bà La Môn Kê Xí, cái người chăn ngựa đó, về cái cách mà dạy ông Bà La Môn Kê Xí nói rằng á, là ông có cái cách huấn luyện ngựa của ông. Một là ông dụ ngọt nó, dụ ngược ngọt cái con ngựa. Hai là ông phải quánh đòn nó. Thứ ba nữa là ông vừa quánh đòn mà vừa dụ ngọt nó nữa. Rồi cái thứ tư là ông cho nó chết luôn. Thì Đức Phật ngài cũng nói là cái cách dạy của ngài, cái cách giáo hóa của ngài cũng vậy. Một là Đức Phật ngài nói về cái thiện, ngài nói về cái thiện pháp đưa đến cõi trời, rồi thiện pháp đưa đến sự an lạc giải thoát trong tương lai. Hai nữa là ngài nói đến cái quả của cái khổ ác nghiệp đã tạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Ba nữa đó là ngài cũng vừa cho họ biết rằng đây là quả khổ, đây là nhân khổ, đây là cái quả thiện, đây là nhân thiện để hướng đến sự an lạc, thì từ đó họ chọn lựa. Và cái điều cái thứ tư nữa là ngài không nói đến nữa, không nói đến nữa, có nghĩa là ngài bỏ cho chúng sinh đó chết luôn. Có nghĩa là giống như là cái người mà vô duyên ấy. Đức Phật không phải là không có từ bi, không phải không có lòng từ bi, nhưng mà ngài không có thể tiếp độ với những người vô duyên được. Bởi vậy cho nên Đức Phật có một cái danh từ gọi là đấng toàn tri, chứ không phải là đấng toàn năng. Toàn tri là biết tất cả, chứ không phải là toàn năng là làm hết tất cả. Cái người mà sanh trong cõi khổ thì do ác nghiệp của họ. Mà nếu những cái người mà vô duyên rồi đó, không có cái duyên với giáo pháp rồi đó, thì không thể nào hướng với chánh pháp được. Mà Đức Phật chỉ tiếp độ với những người hữu duyên mà thôi. Cho nên là muốn có được cái duyên đó là chúng ta phải tạo, tạo từ ngay trong đời này, chúng ta phải tu tập, phải tạo từ ngay trong đời này. Ở đây thì cái cách giáo hóa thứ ba ở đây đó là giáo giới, giáo hóa thần thông đó. Tức là như vậy thì là cái thông điệp của Đạo Phật, Đức Phật muốn gửi gắm lại là trong suốt 45 năm hoằng pháp của Đức Phật, ngài chỉ dùng những cái lời thuyết pháp của ngài, những Phật ngôn của ngài để ngài truyền bá giảng dạy cho tất cả những chúng sinh, từ những cái người mà những cái giới thượng lưu cho đến những cái giới bình dân, hoặc là những cái người mà trở thành quan lại hay là vua chúa ở trong triều đình, cho đến những cái người mà có những cái cái giai cấp thấp nhất trong xã hội mà Ngài vẫn tiếp độ được. Mà tiếp độ ở đây là tiếp độ gì? Tiếp độ bằng cái lời giáo hóa, giáo hóa. Cho nên là chúng ta thấy cái gọi là thuyết pháp đó, thuyết pháp độ đời, nghe hiểu. Và chỉ có cái người mà nghe hiểu đó mới là thật sự đã thấm nhuần được. Và mai sau mà không có cái điều gì đó, thật sự ra là riêng chúng tôi suy nghĩ, ở đâu đó mà đồn rằng ở chỗ này linh, chỗ kia linh, chúng tôi xem điều đó rất là bình thường. Dạ, điều đó bình thường. Bởi vì nếu chúng ta tin vào cái linh đó thì mai sau chỗ đó không còn linh nữa thì chúng ta không tin nữa. Nhưng mà chúng ta tin ở trong Phật pháp rồi đó, trong pháp rồi đó, chúng ta sống trong đời sống hàng ngày, trong cái hoàn cảnh mà thuận lợi nhất chúng ta cũng nhớ Phật pháp để chúng ta hành. Trong hoàn cảnh nghịch nhất chúng ta cũng có Phật pháp để chúng ta hành. Lúc nào cũng có Phật pháp ở trong tâm, pháp của Phật ở trong tâm, để chúng ta tìm cái niềm an lạc ở nội tại, ở trong tâm của mình, ngay trong đời sống hiện tại này. Và cũng là cái điều kiện tốt để hướng đến sự an lạc giải thoát trong tương lai. Chúng tôi thường tin là như vậy. Cho nên chỉ có cái giáo pháp của Đức Phật mới mang đến cái sự thấm nhuần ở trong tâm của mình, từ đời này cho đời khác. Chúng ta học Phật pháp không phải là tri thức, mà học Phật pháp là tri kiến, tạo cho chúng ta tri kiến. Tri kiến tức là quan điểm nhìn của chúng ta, quan điểm tri kiến về trí tuệ chúng ta nhìn vào cái sự việc đó diễn ra trong đời này và đời sau. Đời sau mà chúng ta sanh lên, chúng ta gặp sự việc gì, hoặc là chúng ta gặp Phật pháp mà chúng ta có một cái nhìn nhận đúng đắn để chúng ta đi theo đó, làm theo đó, thì rõ ràng chúng ta có một cái tri kiến đúng đắn. Còn nếu như chúng ta mà không có một cái tri kiến đúng đắn, đó là cái nguy hiểm hay là cái tai hại cho chúng ta, đánh mất đi cái nguồn cội của sự lành rất là nhiều. Cho nên ở đây đó, theo chúng tôi nghĩ, Đức Phật Ngài dạy chỉ có những cái điều mà giáo hóa này chúng ta thấm nhuần được ở trong lời dạy của Đức Phật. Hôm rồi thì chúng tôi có đo coi lại cái phim mà chiếu về cuộc đời Hòa Thượng Minh Châu. Thì có quay lại cái đoạn mà Ngài đi qua bên Bồ Đề Đạo Tràng năm 1900, chúng tôi nhớ không lầm, năm 89. Ngày lúc đó là Ngài đã già rồi. Ngài đã già rồi, Ngài đi lụm cụm, có người dìu Ngài đi rồi. Nhưng mà khi mà Ngài trở về đến cái Bồ Đề Đạo Tràng, cái hình ảnh của Ngài tự động Ngài khóc, Ngài thấy mũi lòng. Và Ngài nghĩ đến cái công lao của Đức Phật, cái công lao vĩ đại của Đức Phật đã để lại cái công trình, cái kho tàng pháp bảo. Ngài là một bậc gọi là chân tu, cũng như là một cái bậc mà trí giả ở trong Phật pháp này, đã dịch toàn bộ kinh điển Pali ra, toàn bộ từ ở Pali ra tiếng Việt. Đó là cái điều mà chúng ta thấy. Mà Ngài đi đến đó, Ngài tự động, Ngài đến Bồ Đề Đạo Tràng tự động Ngài khóc mũi lòng. Mà mình thấy được cái phim đó, mình mới thấy rằng từ ở cái cảm nhận của Ngài thì mình mới thấy rằng Ngài là một cái bậc mà kính mến Đức Phật, cũng như là Ngài là một cái bậc mà chân tu đã với một cái gì học giả quyên bác như vậy. Và Ngài đã nhìn lại cái kho tàng đồ sộ lời dạy của Đức Phật qua pháp bảo mà Ngài đã dịch trong suốt nhiều năm trường. Và ngày nay ở Việt Nam chúng ta có đầy đủ kinh tạng Pali, kinh tạng Pali để chúng ta học và hành theo. Mà ở đó chúng ta thấy rằng cái giá trị rất là lớn. Cho nên á, chúng tôi nghĩ rằng một lúc nào đó, ba trong ba cách giáo hóa này, thì hai cái giáo hóa đầu là thần thông giáo hóa, hay là thần thông giáo hóa thần thông, hay là tha tâm thông, thì hai cái đó nó không có cái cơ sở hay làm cho cái sự thấm nhuần cho người khác được. Mà chỉ có cái giáo pháp mới mang đến cái sự lợi ích hay mang đến sự thấm nhuần cho người khác rất là nhiều. Cũng như Đức Phật Ngài đã vận dụng trong suốt 45 năm hoằng pháp của Ngài là như vậy. Thì hôm nay liên quan đến cái đề tài mà nói đến ba cái loại thần thông này, thì chúng tôi xin chia sẻ vài cái ý liên quan đến ba cái chi pháp này. Thì trước khi dứt lời, chúng con xin thành kính dâng phần phước này đến chư tôn đức đang hiện diện trong room, mong quý Ngài luôn luôn được sự an lạc. Xin chia điều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn hóa trong con đường tu tập của mình, và mãi mãi chúng ta có được cái thuận duyên để chúng ta đi theo con đường chánh pháp mà Đức Phật đã để lại để chúng ta có được cái sự lợi ích trong hiện tại cũng như là trong tương lai. Cuối cùng thì xin chia quả phước đến tất cả chư thiên ngự xung quanh nơi chùa mà chúng tôi đã ở, cũng như là nơi ngôi nhà của các vị, hộ trì cho quý vị luôn luôn được sự thuận duyên. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống hết.
Dạ, sa thú, sa thú. Con kính tri ân lời Đức Phật Tăng đã thuyết giảng của Pháp vừa rồi. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sàng Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ đến đại Đức Tự Quyền, đại Đức Pháp Tăng, đại Đức Hòa Tiến cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trên kinh mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua cái thời giảng của đại đức Phật Tăng, giờ đây thì đến phần thảo luận của chư tăng. Ngày hôm nay đó thì ngày hôm nay thì chúng ta học về ba pháp thần túc thông, ý tha tâm thông và giáo giới thần thông. Vậy thì trước tiên thì con thấy có đại đức Tự Quyền đã có mặt ở trong Zoom. Do vậy con xin thỉnh đại đức Tự Quyền thảo luận dùm chúng con câu đầu tiên. Không biết đại đức Tự Quyền có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, sa thú, con thấy bàn tay của đại đức rồi. Ở ngày hôm nay đó thì có một cái pháp đó gọi là giáo giới thần thông. Vậy thì con muốn thỉnh đại đức Tự Quyền quan hỷ thảo luận dùm. Đối với Đức Phật, ngài chỉ thiết pháp, có nghĩa là ngài giáo giới bằng thường thường. Mình thấy rằng Đức Phật giáo giới bằng cách thiết pháp. Vậy thì có khi nào mà Đức Phật giáo giới bằng thần thông, hoặc là các cái vị thánh nhân đệ tử của Đức Phật đó, có khi nào mà các ngài dùng thần thông để giáo hóa hay không? Hay là những cái trường hợp đặc biệt thì Đức Phật và các vị thánh tăng sẽ dùng thần thông để giáo hóa? Con xin kính thỉnh đại đức Tự Quyền hoàn hỷ thảo luận những vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵng Kha Giá. Dạ thưa đại chúng, có nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị đã được báo được nghe rõ. Xin lễ đến đại đức Phật Tăng, đại đức Phật Tăng, đại đức Quỳ Tiến, đại đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Kính chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính thưa quý ngài, kính thưa quý vị, quá thật thì trên một cái tinh thần thì thường thường thì Đức Phật ngài sẽ giáo hóa bằng cách tức là trực tiếp, không xuyên qua cái sự gián tiếp, hay là ngài có nhiều cách ngài giáo hóa, nhưng cái điều mà giáo hóa thần thông thì đây là một điều hết sức là đặc biệt. Đây xin trình bày cái suy nghĩ cá thể, chứ không có, nãy không có nghe qua cái thời giảng cái lý pháp của đại đức Phật Tăng đã giảng, nhưng đứng trên cái nhìn cái tư duy về kiến thức Phật học thôi, thì kính thưa quý vị, thì trong cái giáo hóa thần thông đây là một điều rất là đặc biệt. Chúng tôi muốn nói cái đặc biệt ở đây có nghĩa rằng bởi vì thời xưa thì nhiều lần, thí dụ như chúng ta thấy ở đọc ở trong kinh mà tám kệ ngôn mà Đức Phật ngày thâu phục hay hoặc là ngày cảm thắng đối với tất cả ngoại đạo hoặc là ma vương, thì trong đó thì Đức Phật ngày dạy để Đức Mục Kiền Liên, bởi vì con Long Vương, con rồng chúa Nando Pananda, cái thần thông nó rất là lớn, rất là mạnh, và nó không dễ dàng mà để khuất phục, không dễ dàng để mà kính nể ai. Thì ngay cả Đức Phật cũng vậy, ngài nhìn thấy như vậy. Thì kính thưa quý vị, có thể nói rằng ít lần Đức Phật ngài dùng thần thông lắm, mà ngài bảo rồng chúa Nando bảo ngài một kiền liên. Ngài Mục Kiền Liên bắt đầu mới hóa ra, thì kính thưa quý vị, Ngài Mục Kiền Liên là một vị đệ nhất về thần thông, chỉ sau Phật là Ngài Mục Kiền Liên. Đây là một điều hết sức là đặc biệt, là bởi Đức Phật Ngài bảo đệ tử Ngài, Ngài ra trận. Và một điều đặc biệt hơn nữa đó chính là chúng ta thấy một hôm thì chúng ta tới nhớ cái tiền tích của tướng cướp vô não không? Thì tướng cướp vô não á, thì giết 999 người. Bởi vì ông ta học cái pháp thuật mà những người thầy ngoại gia tà giáo của ông ta dạy, đó là giết 1.000 người, lấy được 1.000 cái ngón tay thì sẽ được một cái chúng ta tạm gọi, tức là lấy được cái như tuyệt chiêu kiếm pháp, mà qua đó thì sẽ có rất là nhiều cái điều tốt đẹp đối với cái những người mà đặt. Thì Angulimala sau khi học pháp thuật của thầy mình dạy, và thế là giết người, giết rất là nhiều người, và ông ta là một trong những người mà đe dọa cái sự sống của người dân đương thời, và nhiều quan lính vua quan đến để xông bắt ông ta nhưng cũng không bắt được. Thì cuối cùng thì Đức Phật Ngài có một điều đặc biệt là Ngài biết rằng Angulimala chỉ có Ngài mới tế độ, mới là gọi là phóng hạ đầu đau, thì chỉ có Ngài mới tế độ được. Thì kính thưa quý vị, tướng cướp vô não chạy rất là nhanh, có sức mạnh rất là lớn. Thì ông ta thấy mẹ ông ta và Đức Phật, thì ông ta suy nghĩ, thì nếu Đức Phật Ngài biết rằng nếu như mà đợi mà Angulimala mà giết mẹ nữa rồi thì đây là đại ngũ nghịch đại tội, thì không thể nào mà cứu chữa được, và thế là Ngài mới đến. Thì Angulimala nhìn thấy mẹ và Phật, ông ta thấy là ông ta quyết định ông ta giết Phật là người cuối cùng. Thì kính thưa quý vị, thì Đức Phật Ngài dùng thần thông, Ngài đi một cách bình thường, nhưng Angulimala thì chạy rất là khủng khiếp và vẫn không chạy theo được, vẫn không thì đủ kịp với đến Đức Phật. Thì lúc đó Angulimala mới hét lên, mới nói rằng: "Này Sa môn, ông hãy đứng lại, có kinh văn dạy cho ta điều hết sức là đặc biệt." Thì Đức Phật Ngài mới nói rằng: "Này Angulimala, Như Lai đã đứng lại từ lâu, chỉ có Angulimala là chưa đứng." Angulimala mới nghĩ lạ, tại sao ta đứng lại, ta bảo ngươi đứng lại, Sa môn Cồ Đàm này đứng lại, mà tại sao Sa môn Cồ Đàm đã đứng lại từ lâu, chỉ có ta chạy. Và thế là Đức Phật Ngài mới giảng giải cho ta đứng lại tất cả những phiền não, tất cả những ô trược, tất cả những cái sự giết hại, tất cả những cái sự máu đổ đầu rơi, Như Lai đã đứng lại từ lâu, chỉ có Angulimala mới là khát máu, mới là giết người, mới là chạy theo cái tham dục của phiền não mình. Thì chúng ta thấy đây là một cái thần thông giáo giới bằng cái thần thông, chứ cái sự chỉ dạy bằng cái thần thông. Mà cái sự giáo giới bằng cái thần thông này, đây chính là một cái điều mà hết sức là đặc biệt. Nếu chúng ta xét suy các cái tích truyện mà liên quan đến thần thông để mà Đức Phật Ngài thuyết giảng thì nó cũng không ít, nhưng điều những đó là những sự kiện hết sức là đặc biệt. Còn thí dụ như là nhiều lần khi mà chúng ta thấy, bởi vì và quả thật thì chúng ta nhớ rằng là thật các nhà thiền giáo đó mà nhiếp phục được các vị vua chúa, thì chẳng những giáo giới bằng thần thông, xuyên qua tha tâm thông, các vị này hiểu biết được tâm của người và dùng cái thần thông chuyển hóa họ, hay là chính biểu thị uy cái khả năng của mình mới hàng phục ma. Chúng ta nhớ thở xưa đối với các nhà truyền giáo hay là các vị A Xà Lê, cái khả năng công phu của họ, của các ngài hết sức là lớn, hết sức là mạnh. Các ngài nói như thế nào các ngài sẽ thực hiện được như thế đó. Có nói thôi, chúng ta có thể nói rằng là quý ngài rất giỏi mà rất là linh hoạt mọi thứ, về cái sự sống, về cái sự sinh hoạt, và biết được họ có cái thiên hướng về tà kiến, hay họ thiên hướng về niềm tin, và dẫn dạy cho họ được tốt đẹp qua cái thân giáo, qua cái khả năng tu tập của mình, qua cái những cái sự thành tựu của mình. Thì trong đó cũng có những lúc lần liên quan đến cái thần thông. Chúng tôi nhớ hai lần chúng tôi dạy cái lịch sử Thích Lan, lịch sử Phật giáo Tích Lan, quý vị biết là khi mà đầu tiên lên, quý vị biết rồi là cái tỉnh xá bây giờ nó cũng vẫn còn, nó kêu là Anuttarapura, tức cái đại tháp rất là lớn. Sau khi mà vua đi qua Nam Bí Giá Tế Xá, sau khi mà quốc vua Nam Bí Giá Tế Xá, thì các vị trưởng lão ngày xưa đương thời, tức là khi mà các ngài qua thì các ngài thâu phục, mà đảo đó gọi là đảo quỷ. Kính thưa quý vị, thì chính Đức Phật ngài hàng phục đảo quỷ cũng bằng cái thần thông, bằng cái sự giáo hóa đối với các vị Atula. Ở nơi đó các vị Atula ở đó rất là nhiều, gọi là Dipankara, tức là Tích Lan, hay gọi là cái bây giờ nó kêu là cái như Sri Lanka. Lanka là cái đảo đó. Dạ. Thì chúng ta thấy các ngài cũng bằng những cái thần thông giáo, hay là nhất là thân giáo và sau đó mới thần thông giáo. Nếu như gặp những người mà họ có cái khả năng, chúng ta nhớ hồi ngày xưa đối với các đạo sĩ, người ta cũng tu tập về thiền chỉ, người ta chứng các thần thông rất là nhiều chứ không là ít. Nhưng bởi vậy cho nên các ngài phải vừa có một cái khả năng về thần thông, các ngài phải vừa là những người tỉnh giới, các ngài đã diệt tận, các ngài đã chứng đắc cái thứ quả, cái thánh quả của mình, như vậy thì mới hàng phục ma một cách tốt đẹp, hay là giúp phục người ta một cách tốt đẹp. Thì kính thưa quý vị, đây chính là một cái sự thân giáo, mà cái sự thân giáo đó không phải ai cũng có thể dễ dàng làm. Cái thần thông giáo đó ai cũng không phải là người dễ làm, mà người đó phải có cái sự thực chứng, phải có một sự tu tập và đạt được kết quả. Đối với các vị A-la-hán thì các ngài vừa chứng diệt tận phiền não và có luôn cả cái thần thông. Đối với những vị mà đã có luyện về cái thiền chỉ, tức là sau khi chứng đắc thiền quán xong, các ngài hướng tâm tới thiền chỉ, khai mở và chứng đắc tứ thiền và hướng tâm đến thần thông. Nếu như các vị đó đã có cái sự quân tập từ tiền thân, thì xin trả lời đối điều về cái sự giáo hóa về thần thông như vậy. Có thể là có những ý cũng trùng hợp, có thể nuôi những ý cũng dị biệt. Nếu như không thích hợp trên một số vấn đề thì kính thỉnh chư tăng Bổ Túc cho được hoàn mãn. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú, con thành kính tri ân đến đây Đức Tây Quyền đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì tiếp theo thì xin được hỏi để Đức Quỳ Tiến, xin được đặt lên để Đức Quỳ Tiến một câu thảo luận. Dạ, Sa thú có thấy bàn tay của để Đức Quỳ Tiến rồi. Kính thưa đại đức, trong cái sự mà nói về thần xuất thông, có nghĩa là nhớ về những đời sống quá khứ, vậy thì muốn thỉnh đại đức quan nghĩ thảo luận dùm đối với những người mà có thần túc thông thì phải chăng những người đó đều là bậc thánh, những vị mà có thần túc thông thì đều là bậc thánh hay là như thế nào? Đại đức có thể sẽ dẫn chứng ra vài ví dụ để làm sáng tỏ hơn, thì cũng rất là xa phóng với đại đức. Bây giờ thì
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Tây Quyền, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt trong room. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử và kính cảm ơn quý vị. Kính bạch Đại Đức Pháp Tính là hôm nay chúng ta học cái bài học nói về ba cái loại thần thông. Trong cái loại thần thông mà Đại Đức hỏi đó, đề cập đến cái thần túc thông, thì trong cái thần túc thông này Ithipa Ti Hạ Văn, cái loại thần túc thông thì có nhiều Vị tu sĩ vào thời Đức Phật, các vị tỳ khưu, các vị này cũng có cái khả năng chứng đắc được cái thần túc thông. Cái thần thông của các vị này đó có thể đi trên hư không như là Ngài Mục Kiền Liên chẳng hạn, hoặc là có thể đi trên mặt nước như là đi trên đất liền. Trong cái thời buổi mà hiện đại bây giờ đó, những cái khoa học công nghệ thông tin và nhiều cái lĩnh vực khác nhau, như là chúng ta thấy rằng đó, chúng ta có thể ngồi ở tại một cái quốc gia này và chúng ta truyền âm và chúng ta truyền thanh từ cái mạng Pothos. Có những cái người khác ở tận các nước khác như là châu Âu, châu Mỹ, vân vân. Thì những cái người này có thể nghe được. Thì khi mà một người mà người ta có một cái đức tin, người ta hiểu rằng vấn đề ở cái thần thông đó, trong những cái loại thần thông, biến hóa thần thông, hay là cái thần túc thông, là cái tha tâm thông, cái tâm của mình biết được cái tâm của người khác, và cái giáo giới thần thông là cái điều mà Đức Phật ngài dạy qua cái thần thông và cái thánh trí Aphinya. Nhưng cái câu hỏi đạo đức thì đề cập đến cái thần túc thông thôi. Cho nên đối với cái thần túc thông thì không chỉ riêng về các vị tu sĩ ở Phật giáo mới có thể chứng được cái thần túc thông, mà thậm chí là những cái người ngoại đạo, nhưng mà khi mà họ tu tập thiền định samadhi thì trong những cái đề mục 40 đề mục trước lúc mà Đức Phật ngài thành Phật thì đã có những cái đề mục về sắc, về cõi thiền sắc giới và cõi vô sắc giới. Như chúng ta đã từng học các cái bài học trước đó có nhắc đến những cái thần thông, thì không phải riêng về cái loại thần thông đặc biệt nào mà chỉ mới cái vị tu sĩ ở trong Phật giáo mới có khả năng chứng đắc. Các vị ẩn sĩ ngày xưa ở bên Ấn Độ đó, người ta cũng có cái khả năng để mà định trên cái đề mục thiền. Thì sau khi mà họ định được trên cái đề mục thiền, họ sẽ phát triển cái thần thông, thì họ có thể là chứng được năm cái loại thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần thông và túc mạng thông. Họ có thể họ nhớ đến những cái đời sống quá khứ, nhớ đến những cái kiếp quá khứ xa xưa của họ. Nhưng mà đối với cái lậu thần thông đó, cái asvakhaya nha năng đó, cái loại lậu thần thông là chỉ có cái bậc thánh A-la-hán đoạn trừ hết tất cả các lậu hoặc, như là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, thì như vậy mới có thể đoạn trừ hết tất cả hoàn toàn các lậu hoặc và phiền não, chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì ở đây chúng tôi muốn nói đến là cái khía cạnh của cái năm cái loại thần thông này với cái loại lậu tận thông. Thì lậu tận thông đó, đối với một người có chánh kiến, hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, khi mà Đức Phật ngài dạy đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo lộ đưa đến cái con đường diệt khổ, thì qua cái khía cạnh của tứ diệu đế đó, chúng ta sẽ thấy rằng những ai mà thấu triệt được cái tam tướng vô thường, khổ và vô ngã thì như vậy đó, họ sẽ thắng quá và họ sẽ đạt được cái điều lợi ích, điều an lạc hơn. Vì những cái thần thông hay là những cái thắng trí mà một người phàm phu đó, họ có khả năng họ tập trung định trên cái địa mục, và họ có khả năng họ khai triển cái thần thông, thì chúng ta có thể thấy rằng là qua những cái câu chuyện ở cái Chatakka, ở chút Túc Sanh truyện, thì những cái túc sanh truyện vào cái thời kỳ không có Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện thì có các vị ẩn sĩ, các vị đó cũng có khả năng mà chứng được thiền, chứng được thiền và có khả năng thi triển cái thần thông. Có những lúc mà những vị ẩn sĩ này đó, các vị này khai triển cái thần thông để mà thi tài với nhau, là hai cái vị đạo sĩ có thần thông sẽ thi triển cái thần thông xem như là cái vị nào có cái định lực mạnh và xem như thế nào cái vị mà có cái khả năng cao hơn do cái thần thông của cái vị này mang đến, và họ cũng làm xáo trộn trong cái quốc gia, trong một cái quốc độ. Khi mà có cái tích chuyện nói về Đức Bồ Tát của chúng ta đó, khi xưa Ngài đã chứng được tới Bát Thiền, mà chúng ta thấy rằng cái Bát Thiền đó là nói đến Tứ Thiền, Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền và bốn cái thiền vô sắc, cho nên mà mới gọi là cái Bát Thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Thì Ngài đã có một lần á, cái vị ẩn sĩ này đó đã đụng độ gặp với một cái vị ẩn sĩ khác. Hai cái vị này do vì cái sự hiểu lầm với nhau. Đức Bồ Tát của chúng ta đó, khi mà buổi đêm á, hai Ngài cùng với một cái vị đạo sĩ nữa thì cư ngụ ở một cái lò gốm. Trong cái lò gốm đó, những cái người mà ở làm công á, một ngày người ta đã làm xong, người ta đi về, thì có lẽ rằng là ở cái lò gốm đó ban đêm nó không có đèn. Do đó thì Đức Bồ Tát Ngài đã định vị ở cái nơi mà Ngài nằm, và Ngài định vị cái nơi mà cái vị đạo sĩ bạn của mình đó nằm ở gần đó. Thì không may rằng là cái vị đạo sĩ đó nửa đêm thấy nực nổi đó, cái vị này ra ngoài cái cửa cái để mà nằm ở tại cái cửa cái đó. Thì đến khuya lại thì Đức Bồ Tát của chúng ta khi mà Ngài đi ra đó, Ngài mới vô tình Ngài dẫm vào cái búi tóc của cái vị đạo sĩ. Thì sau khi mà vị đạo sĩ bạn của mình đó, có cái sự sân hận, nói rằng tại sao nhà ngươi lại đập tóc của ta. Thì sau khi mà nói như vậy xong thì cái vị ẩn sĩ bạn, cái vị đạo sĩ bạn của Đức Bồ Tát đã có quan trái với Đức Bồ Tát và đã nguyền rủa Đức Bồ Tát cho cái đầu nhà ngươi nó bể ra thành bảy mảnh. Thì Đức Bồ Tát cũng nguyền rủa lại là ai làm thì cái người đó mới bị đầu bảy mảnh vỡ tan, chớ ta không có làm, ta vì cái sự vô tội, ta suy nghĩ rằng là không có cái việc ác tâm bởi vì ta vô ý thôi. Cho nên thì với cái năng lực mà của Đức Bồ Tát đó, Ngài phát nguyện như vậy và Ngài đã nguyền rủa lại với cái ông đạo sĩ bạn của mình, thì không may cho ông ta là sáng hôm sau đó thì cái đầu ông ta bị bể bảy mảnh. Nhưng mà Đức Bồ Tát đó, Ngài vì Ngài quán sát cái việc làm đó đó, vì cái từ tâm của Ngài, thì Ngài mới dùng cái thần thông để Ngài che cái mặt trời lại. Thì Đức Vua cùng với quần thần và những cái dân chúng đó, họ thấy cái chuyện lạ, hôm nay cái mặt trời không có mọc lên như mỗi ngày, mặt trời lại che khuất bởi cái sự dần vũ của cái án mây đen. Thì sau khi mà hiểu biết rằng trong cái kinh thành này có một cái vị đạo sĩ đã dùng cái thần thông như vậy, thì lúc đó Đức Vua mới đến để giảng hòa cho hai cái vị đạo sĩ. Cho nên chúng ta thấy rằng cái việc mà vào cái thời quá khứ trong Gia Tất Cá, thì lúc đó tuy rằng Đức Bồ Tát Ngài có cái thần thông thắng trí, nhưng Ngài cũng vẫn chưa có thể nào mà phát triển được đến cái việc là để mà Ngài bổ túc cái pháp độ Ba La Mật. Sau khi mà cái pháp độ Ba La Mật của Ngài nó thành tựu, thì trong cái ngày rằm tháng tư đó, ở tại xứ Ấn Độ, ở tiểu bang Bihar hiện giờ, thì tại Bodhisattva Giác Bồ Đề Đạo Tràng, Đức Phật của chúng ta đã hoàn thành một cách viên mãn, thành tựu một vị Phật chánh đẳng chánh giác. Nhưng trong cái vòng sanh tử luân hồi đó, lúc đó cái giáo pháp của Đức Phật chưa có xuất hiện, thì các vị này cũng có cái khả năng để mà tu tập và tạo cho mình một cái thắng trí hay một cái thành thông. Cho nên nó không hẳn rằng là ở bên ngoài Phật giáo không có cái loại, những cái loại thành thông này. Chúng ta cũng đều biết rằng những cái người thuật sĩ họ cũng có được một cái loại bùa chú và một cái loại chú thuật. Chỉ riêng cái loại bùa chú và chú thuật thôi, họ cũng có thể họ sai khiến được phi nhân, họ có thể họ sai khiến được những cái vị thần Atula. Cho nên chúng ta thấy rằng không phải là họ có thần thông họ mới làm cái việc này việc kia, nhưng mà họ chỉ cần họ có cái năng lực của cái tâm định và họ có khả năng họ sai khiến được những cái vị thần, những cái vị chư thiên bậc thấp phải vâng lệnh các vị này. Cho nên cái đời sống của chúng sanh, của nhân loại đó, những cái người mà người ta theo cái tà kiến và người ta chấp trì theo một cái việc tu tập nào đó, thì như vậy đó, nó cũng là một cái điều không được tốt đẹp. Cho nên qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính đó, thì chúng tôi có cái ý trình bày rằng là không phải là ở trong Phật giáo mới có được cái loại thần thông này, mà bên ngoài Phật giáo cũng có cái loại thần thông tương tự như vậy. Nhưng đối với cái chánh kiến thì một người hiểu biết Phật Pháp sẽ khác hơn là cái người không có hiểu biết Phật Pháp. Và có một cái loại thần thông mà làm cho chúng sanh được thắng quá là cái thần thông mà để giáo hóa đó, để giáo hóa cái loại thần thông này, thì chính cái loại thần thông này sẽ giúp cho chúng sanh đó, họ có cái sự suy nghĩ và có cái sự tác ý thiện để họ đạt được cái điều tốt đẹp là tự thân họ nỗ lực để họ tiến tu trong cái giáo pháp, và họ sẽ đạt được cái mục đích là cứu cánh phàm hạnh và thành tựu được viên mãn cái sự giải thoát, chấp dứt sanh tử luân hồi. Thì chúng tôi nghĩ cái loại giáo hóa thần thông này nó sẽ là cái điều căn bản cho chúng ta để mà chúng ta lấy đó làm cái sự tu tập để được tiến hóa. Thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Kính thỉnh là Đức Pháp Tính quan hệ trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, sa thú kính kiêng đại đức Huệ Tiến đã thảo luận câu hỏi của chúng tôi đã đưa ra. Bây giờ thì tôi xin được hỏi rằng hôm nay chung của chúng ta có bản tin không quý vị? Được biết là bắt đầu từ ngày mai chủ nhật, nhưng mà thì chung của chúng ta sẽ bắt đầu sinh hoạt lúc 8:30 giờ Việt Nam, do có sự thay đổi về giờ giấc. Thành ra bắt đầu từ chủ nhật ngày mai thì chúng ta sẽ sinh hoạt từ 8:30 cho đến 10:30. Chúng ta thấy rằng trong một năm thì cũng có 2 lần để thay đổi về giờ giấc. Ngày mai đó thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu bước qua một cái trang mới, có nghĩa là chúng ta sẽ bắt đầu bài học về chương 4 pháp. Có nghĩa là trong những cái ngày tháng vừa qua chúng ta học về 3 pháp hoặc là 2 pháp hoặc là 1 pháp. Bây giờ thì đến ngày mai đó thì chúng ta sẽ học về 4 pháp. Vậy thì cái đề tài ngày mai đầu tiên là được nói đến ở đây là 4 niệm xứ sẽ được Đại Đức Huệ Tiến sẽ thuyết giảng. Bây giờ thì thời gian không có còn nữa, chỉ dư ra được vài phút thôi, một hai phút thôi. Thành ra chúng tôi cũng được kết thúc buổi học Phật pháp của gồm lớp Phật pháp Bồ Tát Tham Mát. Xin thay mặt đại chúng trong Zoom xin kính chúc chư tôn Đức Tăng có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô phụ nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Tâm An. Giờ đây thì xin mời vị MC Sức An Cha hãy lên tri ân chư tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng Zoom. Nam mô Bồ Tát Giác, xin mời Sức An Cha.
Xa thứ lành thầy. Con anh cha thay mặt đại chúng trong Zoom, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bồ Tát Giá.
đạo trong biên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp với chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp với chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp với chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành.